Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý vị đồng tu chúng ta cùng niệm 10 danh hiệu Đức Như Lai. Nam Mô Như Lai, Bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Bậc Thế Tôn. Dạ, kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Lâu rồi chúng ta mới trở lại. Hôm nay là bài 78 của chuyên đề là Tinh Hoa Kinh Lục Nguyên Thủy. Chúng ta học về cái phần tinh hoa của Kinh A Hàm, Kinh Nikaya và những cái phần như là A Tỳ Đàm. Thì hôm nay là bài 78 rồi, thì quý vị cũng quen đúng không ạ? Học để làm gì? Thì trong kinh chúng ta biết là có 4 cái hình thức tu tập mà Đức Phật đề xuất. Đó là tùy thời, nghe pháp đúng thời, đàm luận pháp đúng thời, thiền chỉ đúng thời và thiền quán đúng thời. Như vậy tu tập có 4 cái, là 1 là thiền chỉ, 2 thiền quán, 3 là nghe pháp, 4 là đàm luận về pháp. Thì nếu mà mình tiến hành 4 thứ đều đều thì sẽ tốt nhất, đúng không ạ? Tại vì chúng ta phải có hiểu rồi chúng ta hành được. Nhiều đồng tu không có hành được, tức là thiền không được, thì chịu khó nghe nhiều hơn, vì nghe nhiều hiểu rồi sẽ thiền được. Thiền chỉ, thiền quán thì cũng vậy. Và mình hiểu rồi đó, là cái tại vì chánh kiến là đứng đầu. Ở trong kinh Tăng Chi Bộ ở phần 10 pháp á, ở phần 10 pháp thì quý vị thấy Đức Phật có nói là chánh kiến là con đường để thoát ra khỏi tà kiến. Cho nên mỗi buổi học chúng ta sẽ củng cố được thêm chánh kiến để giúp mình ra khỏi được cái tà kiến. Và học rồi thì mình tự nhiên có một cái chánh kiến để nhìn thế gian, thấy thế gian nó đúng là vô thường, nó khổ, vô ngã. Đó. Ví dụ như hiện tại quý vị thấy không ạ? Quý vị thấy là thế giới này mình tưởng là không có chuyện gì liên quan mình. Đó. Thấy chiến tranh ở đâu đó mình tưởng không có liên quan mình, đúng không ạ? Chiến tranh tại Iran đó, mình tưởng là không có liên quan, nhưng thực ra liên quan không quý vị? Rất liên quan, đó là duyên hệ, đó là vô ngã, đúng không ạ? Một thời gian sau chúng ta thấy là bắt đầu xăng tăng, đó. Vé máy bay tăng, rồi vật giá leo thang vân vân. Mình ở trên rừng, trên núi, ở đâu đó mình tưởng là mình trốn được với thế giới rồi, cách biệt thế giới rồi, nhưng không, thực phẩm lên giá, tất cả mọi thứ lên giá, lương ai mà làm là ăn làm công ăn lương thì lương thì không được tăng, mà thấy đồ đã tăng rồi. Và như vậy khổ đã đến, đúng không ạ? Cho nên mình không thể tách rời cả một cái vũ trụ nhân sinh đâu. Cái đó gọi là duyên sinh duyên hệ, hay là chúng ta nói là duyên khởi. Một cái này có thì cái kia có, cái này sanh cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt. Cho nên nếu mà mình hiểu được như vậy á thì mình sống ở trong cuộc đời này rất nhẹ nhàng. Tức là mình phải chấp nhận những thứ mà mình không thể chấp nhận. Tức là bây giờ không có cách nào thay đổi thì đành phải chấp nhận. Nếu như thay đổi được thì hãy đổi duyên để cho tốt hơn, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta phải hiểu như vậy, chứ không phải học Phật một cách tà kiến vì tất cả đều chấp nhận và tất cả đều thay đổi. Không phải, có những cái không thay đổi được thì phải chấp nhận, có những cái thay đổi được thì thay đổi. Hôm nay chúng ta sẽ vào phần đầu tiên. Và hôm nay chúng ta học nhẹ nhàng thôi. Đó là cái phần bài 78 này, là Đức Phật dạy về tự tạo phước chứ cái chán nản, theo kinh Tăng Nhất A Hàm. Thì bài này thì có đồng tu đã đăng lên, nhưng mà thấy nhiều người không coi cho nên cũng biết. Và phần này chúng ta cũng đã nói nhiều rồi. Mời quý vị theo dõi đoạn kinh văn. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: các ông chớ sợ phước báo. Vì sao vậy? Vì đây là sự báo ứng của việc thọ lạc rất đáng yêu kính. Sở dĩ gọi là phước vì có báo lớn này. Các ông nên sợ vô phước. Vì sao vậy? Vì đây là nguồn gốc của khổ, sầu lo, khổ não, không thể kể hết. không có yêu thích. Đây gọi là vô phước. À, thì quý vị thấy ngay từ đầu đúng không ạ? À, Đức Phật nói là hãy các ông chết nên sợ phước báo. À, vì sao vậy? Bởi vì đây là sự báo ứng của việc thọ lạc rất đáng yêu kính. À, sợ gì gọi là phước, là bị phó phước báo vậy. Mà nên sợ gì? Sợ vô phước. Vì sao? Vì không có phước á, vô phước tức là không có phước á. Thì đây là nguồn gốc của khổ, của sầu, lo, khổ não, không thể kể hết, không có yêu thích. Cho nên quý vị thấy không ạ? Đó, như vậy là phải gì? Phải cần có phước báo, đúng không? Phải có phước. Mà nên sợ là không có phước. Đấy, điều này ngược với Trung Hoa đúng không ạ? Người đời sau ở Trung Hoa họ không biết tại sao họ bày ra cái gọi là không nên tạo phước, đúng không ạ? Sợ phước, phước nhiều, nạn tam thế oán, vân vân. Điều đó là sai lầm. Trong khi đó, kinh, chánh kinh, Đức Phật luôn luôn khuyên tu phước. Chúng ta tiếp tục nghe. Này, tỳ kheo, ta tự nhớ xưa kia 7 năm hành từ tâm. Đã trải qua 7 kiếp, ta không đến cõi này. Đã trải qua 7 kiếp, ta sinh về trời Quan Âm. 7 kiếp sinh vào chốn không phạm thiên. Làm đại phạm thiên không ai sánh bằng, thống lĩnh trăm nghìn thế giới. 36 lần ta làm thân thiên đế thích, vô số đời làm vua chuyển lục. Thì quý vị thấy cái đoạn này trong kinh Đức Phật nói rất nhiều, đó là Đức Phật nói là nhờ hành từ tâm trong 7 năm, tức là tu tâm từ trong 7 năm mà trải qua 7 kiếp ngài không có đến cõi này. 7 kiếp sanh về cõi trời Quan Âm, 7 kiếp sanh vào cõi chốn phạm thiên, vua thống lĩnh luôn cả nghìn thế giới, và 36 lần làm vua trời đế thích và vua trời đạo lợi, và vô số lần làm chuyển luân thánh vương. Đó, quý vị thấy phước báo đã như vậy thì tu 7 năm tâm tự rồi, phước báo lớn như vậy. Và cái bài kinh này á, cái đoạn kinh này á, thì được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Rồi, chúng ta nghe tiếp Đức Phật nói. Cho nên, này các tỳ kheo, hãy tạo phước chứ có mệt mỏi. Đó, nhớ, hãy tạo phước chứ có mệt mỏi nha. Vì sao vậy? Vì đây gọi là sự báo ứng của thọ lạc rất đáng yêu kính. Đó gọi là phước. Các ông nên sợ vô phước. Vì sao vậy? Vì là nguồn gốc của khổ, sầu, lo, khổ não, không thể kể hết. Đó gọi là vô phước. Có nghĩa là có phước thì tốt đúng không ạ? Sẽ được an vui, thọ lạc. À, nếu không có phước thì sao? Không có phước thì khổ. Cho nên nên tạo phước chứ có mệt mỏi. Nha. Cho nên học chánh kinh mới biết được, chứ không nghe người đời sau Trung Hoa họ nói tầm bậy sai. Mà, và cuối cùng là khổ dài dài vì không dám tạo phước, sợ nạn tạo thế oán. À, ở đây sẵn nói luôn, trong kinh không có tam thế oán nha. Trong kinh chánh kinh không có. Và cũng không có trường hợp nào kể ra như vậy. Chỉ có Trung Hoa không biết tại sao họ phát minh ra như thế. Cho nên mình học Phật giáo khác với học đạo giáo. Vậy. Bây giờ Thế Tôn liền nói kể rằng, vui thay phước báo, sở nguyện tự thành, chống đến diệt tận, đến chỗ vô vi. Có nghĩa là gì? Rất mừng có phước báo, cái điều nguyện sẽ được thành, sớm được đến diệt tận, đến chỗ vô vi, tức là sớm cũng chứng đắc đạo quả, đúng chưa? Có phước mau chứng đạo quả. Ví dụ số ít thiên ma ba tuần cũng không thể quấy người tạo nghiệp phước. Đó. Tức là dù cho số nhiều vua thiên ma ba tuần nhiều như cái đến số ít cũng không thể phá được cái người tạo phước nghiệp, người có phước. Kia thường tự cầu đạo của hiền thánh liền trừ hết khổ, sau cùng không lo. Đó. Cho nên này các tỳ kheo, hãy tạo phước chớ có chán nản. Như vậy này các tỳ kheo, hãy học điều này. Đó, câu cuối cùng vẫn là hãy tạo phước chớ có chán nản nha. Quý vị nhớ dùng câu này là được rồi. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Đây là kinh số 7, phẩm hộ tâm thứ 10 trong kinh Tăng Nhất A Hàm. À, có nghĩa là quý vị thấy nếu mà tạo phước rất là quan trọng ha. Đó là điều mà chúng ta cần nên học. Tạo phước chớ có chán nản nha. Cái phước là quan trọng, cho nên nhiều đồng tu không chịu lo tu phước rồi than rồi khổ rồi cái gì mà không có phước là dễ đọa đường ác nha, có phước nhiều tốt. Nếu mà mình học đúng chánh kinh mình thấy rất là tuyệt vời. Như quý vị nhớ câu chuyện cô kỹ nữ Sirima, cô kỹ nữ Sirima bắt đầu làm kỹ nữ đúng không ạ? Cái câu chuyện rất là nổi tiếng mà cô, mà tới khi cô chết á, quý vị nhớ không ạ? Cô chết mà hồi trước đó là 1.000 lượng vàng một đêm với cổ á, mà tới khi chết Đức Phật bảo vua bảo ai 1.000 lượng vàng không chịu thì giảm dần dần á, giảm hoài còn 1 đồng tiền cấp 3 đó mà cũng không chịu nữa, ngày không ai đó, cuối cùng 1/10 đồng cái tiền đó, rồi cuối cùng đồng tiền ma sái ma saka đó mà cũng không ai nhận. Đây câu chuyện đó, cô Sirima kỹ nữ đó quý vị nhớ không ạ? Cô mới đầu là cũng không có tin Phật pháp đâu, nhưng mà nhờ cái nhân duyên có cô con của một trưởng giả đó, mà do bận quá đó, cha gả về cái nhà đó bận quá không có thời gian tu, thằng cha đưa cho 1.000 lượng vàng xong rồi cô mới thuê cô kỹ nữ Sirima này á phục vụ chồng mình trong vòng nửa tháng đó để cô tranh thủ của cung giường á. Quý vị nhớ câu chuyện đó không? Trong kinh tiểu bộ đó, quý vị coi trong kinh tiểu bộ có nè, hoặc là tích chuyện pháp cú cũng có trong kinh tiểu bộ đó. Thì sau đó đó cô này nhờ nghe pháp được mà sau đó chứng được sơ quả tu đà hoàng. Cái cô kỹ nữ cũng chứng tu đà hoàng và cô, sau đó cô cúng dường các tỳ kheo đó. Rồi cô có sau này cô sanh lên thiên giới được cái tòa lâu đài rất là đẹp. Và cô biết, quý vị biết cô sanh vào đâu không? Nếu mà chúng ta học theo đạo gia, những người làm kỹ nữ rồi thế này kia chắc là chỉ có đọa thôi đúng không? Nhưng mà trong kinh Phật rất khác đúng không ạ? Một cô kỹ nữ như Sirima mặc dù tu tạo không nhiều nhưng mà chứng được tu đồ hoàng, và sau khi chết cô sanh vào cõi trời tha hóa tự tại nha. Cả trời hóa lạc nha. Cả trời hóa lạc là tầng trời thứ 5 rồi đó nha. Cho nên cái đó cũng là do phước của ngài Mục Quyền Liên nên hỏi trong chuyện thiên cung á quý vị. Đây trên đó hỏi ngài, cô nói là do cái thời gian đó cô tu tạo phước, cô cúng dường được có một thời gian các vị làm mời các vị thầy vị tăng về cúng dường mà cô được sanh lên cõi trời hóa lạc đó. Cho nên cái phước quan trọng. Và chúng ta cũng nhớ câu chuyện ngài tiền thân của ngài Konanya, ngày Kiều Đường Như đó, quý vị, nhờ tạo phước mà trải qua như 100.000 đại kiếp không đọa vào đường ác, nhớ chỉ sanh cõi trời của người. Hay có cái cô thọ trì một những cái ngày trai trong đời đó mà cổ được 91 kiếp không xa đọa vào đường ác, và cuối cùng nhờ cái phước đó cũng chứng đắc đạo quả đó. Cho nên cái tạo phước ráng là nhớ tạo phước nha, chứ không phải là như người đời sau cuối cùng mà họ dạy cho quý vị đi con đường vừa xa chánh pháp vừa không tạo phước, mai mốt chỉ có khổ đau dài lâu thôi. Cho nên quan trọng phước báo rất là quan trọng. Thì bài kinh này như vậy thôi. Đây là kinh A Hàm, quý vị có thể coi được. Bây giờ chúng ta vào phần hay hơn, phần thứ hai của hôm nay là dấu hiệu nhận biết từng điều trong 10 ba la mật ở mỗi người. Hôm trước trong cái phần học Phật vấn đáp và trong phần lớp học pháp có giới thiệu cái này cho quý vị. Thì hôm nay chúng ta sẽ ôn lại Phật 10 ba la mật và chúng ta nhìn vào dấu hiệu này để chúng ta coi thử chúng ta tu tới đâu rồi. Tại vì có rất nhiều người mong mình chứng quả, nghĩ rằng mình chứng quả, nhưng mà quý vị nên biết muốn chứng quả thì sao, điều kiện phải có đủ ba la mật. Có ba hạng người không chứng quả: một là không đủ ba la mật, hai là đủ ba la mật rồi nhưng duyên không có, tức là mình đủ rồi mà không có gặp Phật pháp, không được chánh pháp thuộc. Thứ ba là gì, là có phát nguyện quá lớn, có nghĩa đủ ba la mật rồi phát nguyện lớn quá, cho nên cái nguyện lớn thì tàu lớn không đậu bến thân nhỏ, muốn làm một đệ tử thanh văn như trở ngại sách là Phật một viên hoặc là cũng là Phật thì phải tu qua lâu hơn nữa à. Cho nên các ngài đó tu 100.000 đại kiếp chẳng hạn à, hoặc là một A Tăng kỳ kiếp chẳng hạn, thì mình tu chưa đủ thì không được. Cho nên ở đây chúng ta sẽ học về cái phần này rất quan trọng, quý vị cố gắng nghe. Ở đây có thứ nhất về tổng quan, tổng quan 10 ba la mật được trình bày trong kinh Phật sử thuộc kinh Tiểu Bộ. Đây là điều kiện để chứng quả vị thánh của mỗi người sau khi tu tích qua nhiều đời, gồm đây là 10 ba la mật. Chúng ta nhớ nhất, một là bố thí ba la mật, một là bố thí là ba la mật, hai là trì giới ba la mật, ba là xuất ly ba la mật, bốn là trí tuệ ba la mật, năm là tinh tấn ba la mật, sáu là nhẫn nhục hay là kham nhẫn ba la mật. Cái này chúng ta ghi nên kham nhẫn ba la mật thì đúng hơn. Và thứ bảy là chân thật ba la mật, thứ tám là quyết định ba la mật, thứ chín là từ tâm ba la mật, và thứ mười là xả ba la mật. Ở đây không giống với Bát Triền ha. Quý vị nên nhớ Bát Triền thì người ta chỉ có sáu ba la mật thôi, thiếu mất mà thiếu mất nha. Cái này là thiếu mất bốn nha. Còn mình học theo chánh kinh Nguyên Thủy thì ba la mật có tất cả là 10 nha, 10 ba la mật. Và để thành Phật thì tu 10 ba la mật bậc thượng, bậc trung, bậc hạ thì có thành 30. Còn nếu mà thành Bích Chi Phật thì chỉ cần 20. Còn để mà trở thành một vị thành văn cần 10 cái này thôi, bậc hạ được rồi. Thì cái này chúng ta đã học rồi, bây giờ chúng ta đi vào, chúng ta nhìn thử coi từng dấu hiệu ha, từng người xem. Đầu tiên là chúng ta vào mục B, phân tích dấu hiệu và điểm yếu nếu người mạnh về từng ba la mật. Một là bố thí ba la mật, đa ná. Thì ưu điểm là gì? Nhìn thấy dấu hiệu là người rộng rãi, dễ cho đi, không quá chấp vào tài sản, có lòng từ đối với người khác. Thì cái này rõ ràng ai có bố thí đồ bà mật là quý vị thấy người ta rộng rãi lắm, rộng rãi, dễ cho lắm, không chấp vào tài sản không quan trọng lắm đó. Rồi có lòng từ đối với người khác đó. Thì quý vị thấy cái này dễ mà, bố thí đồ bà mật thì mình dễ nhận. Cái người keo quá là không biết là thiếu cái này đúng không, yếu cái ba la mật này. Nên nhớ phải tu làm sao đủ 10 ba la mật nha, mình coi cho kỹ mình thiếu cái nào để mình ráng mình tu, mình bổ sung cho mau đủ. Đủ một cái là mới chứng quả được. Cho nên là đời này mình bổ sung cho đủ. Rồi thì đó là đầu tiên là như vậy. Và cái đây là ưu điểm và cũng là dấu hiệu nhận biết. Và nếu người mạnh về cái bố thí ba la mật này á thì thường có thể bị nhược điểm là dễ thiên về tình cảm. Nên là họ sống với tình cảm này. Hai là đôi khi thiếu trí tuệ phân biệt đúng sai. Cái bố không phân biệt được đúng sai. Vậy thì thiếu mạnh cái này thôi. Và dễ bị lợi dụng, tức là người ta gạt mình. Cái này cho nên là cần bổ sung là phát triển thêm trí tuệ để mình phân biệt được đúng sai tà chánh, không bị lợi dụng và không có thiên về tình cảm. Đó là điều thứ nhất. Thì cái này dễ ha, bố thí ba la mật dễ nhận hiện. Rồi thứ hai là trì giới ba la mật si lá. Và ưu điểm là gì? Người có kỷ luật cao, giữ nguyên tắc rõ ràng, ít phạm sai lầm đạo đức. Đây cũng là dấu hiệu. Kỷ luật cao là sao? Có nghĩa là ở thế gian quý vị thấy pháp luật đưa ra cái gì, hoặc là đi học đó, thầy cô đưa ra kỷ luật như đeo khăn quàng hay gì đó, vân vân, đồng phục là quý vị tuân thủ ngay, rất là dễ tuân thủ đó. Đi ra đường luật giao thông rồi tuân thủ được pháp luật đất nước quốc gia, dễ tuân thủ, giữ nguyên tắc rất rõ ràng đó, và ít sai phạm về sai lầm về đạo đức. Cho nên họ giữ như không có bị tà dâm rồi vân vân, không có, họ rất nghiêm túc cái đó. Thì cái đó là người có gì, trì giới ba la mật. Ngược lại nếu mà mình thấy mình cái tính mình mà hay phạm những cái gì, ví dụ như ở Việt Nam hay là ở phương Tây ấy, quý vị đi xe buýt đó, mà trốn vé trốn tàu, cái đó không đáng bao nhiêu mà trốn, tức là mình không có ba la mật này, trì giới nè. Hoặc là mình thích chạy xe cho nhanh, vượt đèn xanh đèn đỏ, mầm đèn đỏ vượt để đó vân vân đó, hoặc là vượt tốc quá tốc độ mình thích như vậy, mình không cần quan trọng cái đó, thì cái đó là thiếu trì giới ba la mật. À, đó là nói ngoài thế gian, cái dấu hiệu ngoài thế gian. Mình trong Phật pháp cũng vậy, những cái giới thì cũng không có giữ, đó là thiếu. Còn nếu mà người có thích giữ giới đó thì có việc biểu ba mật nha. À, nhưng mà cái này nó phải cho kỹ nha, giữ nguyên tắc rõ ràng. Còn nếu mà mình nhiều người thích giới nhưng mà nó rơi vào cái khác á, cái đó rơi vào tinh tấn ba la mật thôi. Thì nếu mà người theo cái khuynh hướng này á thì có nhược điểm á, cái này mạnh về trì giới á, thì có thể cứng nhắc, dễ chấp giới, rất là chấp giới, và có xu hướng là phán xét người khác, tức là phán xét người kia giữ giới hay không, đúng sai rồi đó. Đó, cái này là có trì giới ba la mật. Đó, có trì giới ba la mật thì lại thế này, thì cái này do yếu như vậy cho nên cần bổ sung là sự từ bi và linh hoạt. À, chứ đừng cứng nhắc. À, quý vị thấy rõ ràng không ạ? Đúng không? Đúng mà, đúng không? À, rất nha. Cái này là tổng hợp theo trong trong chú giải ha, trong chú giải và trong A Tỳ Đàm ha. Đó, trong chú giải của kinh Tạng á và A Tỳ Đàm. À, trong bài kinh kinh Phật sử á, có 10 ba la mật á, chúng ta sẽ có phần chú giải á, hoặc là phần hạnh tạng á, trong kinh phần hành tạng á, còn trong kinh tiểu bộ á, có cái kinh hành tạng á, quý vị coi 10 ba la mật và chú giải thì có điều này. Như vậy quý vị coi thử coi mình có trì giới ba mật không nha. Qua đó mình coi. Thứ ba là xúc ly ba la mật, có chỗ dịch là xúc gia ba la mật nhưng mà nên dịch là xúc ly ba la mật đúng hơn. Biểu điểm là người sẽ có ít tham dục. Người ta không có ham là nhiều. Các quý vị thấy rõ ràng ha, ai mà cái này là có thứ. Thứ hai là không quá bám víu vào đời sống vật chất. Và đời sống vật chất cũng không có quan trọng lắm. Đó. Thứ ba, thích đời sống thanh tịnh. À, tức là thích không có ồn ào, đông người rồi vân vân, thích ở mình. À, thích ở chỗ vắng vẻ rồi đó, đó. Rồi đó, thích đời sống thanh tịnh. Thì cái này dễ đúng không? Dễ nhìn thấy. Cho nên ai mà ham đời sống vui đông ra rồi ồn ào nhạt nhẽo rồi đó, quý vị như bây giờ tu nhiều cái pháp tu lạ đó đúng không ạ? Thích đánh vụ nhạc khí đó, tùm lum tùm bay ở sèn đó, đó đánh chập chen rồi đó, giống như tam thời niệm rồi đó, là đó là người ta thiếu cái này, không thích cái sự đời sống thanh tịnh. Và ai tu nguyên thủy nhiều thì chúng ta thấy rõ ràng cái Đức Phật nói là chánh pháp là gì, dấu hiệu đó là hãy càng đưa đến xả ly, đưa đến xúc ly, thích đời sống yên tĩnh chứ không phải ồn ào. Và nhược điểm nếu như người có xúc ly ba la mật mạnh á thì họ dễ xa rời xã hội. Cái nhược điểm thì tại vì muốn tránh đời luôn, dễ xa rời xã hội. Và ít quan tâm đến nhu cầu người khác, tức là vì tôi xúc ly cho nên tôi cũng không quan tâm ai hết, cái kiểu vậy đó. Quý vị thấy rõ ràng không? Đúng. Và do vậy cho nên cần bổ sung thêm là từ bi và bố thí. Từ bi để mình quan tâm người khác, bố thí để mình gì, mình hòa nhập với xã hội bớt, chứ không mình sống mình không có quả ra quan tâm ai hết. Thì cho nên là vậy. Như vậy quý vị coi thử mình có xúc ly ba la mật không nha. Quý vị nên học bài này, nên học đi học lại và đánh dấu vô, cho mình tự cho mình điểm từng mục. Thử coi mình thế nào, mình ghi 1 tới 10. Rồi bên này mình đo điểm là thiếu hay không đó, thì mình có hay không. Được 5 điểm trở lên chưa đó, thì cái nào cần thì bổ sung thêm. Rồi thứ tư là trí tuệ ba la mật. Ba nhà. Thì chúng ta thấy ưu điểm hay là cái dấu hiệu nhận biết của người có trí tuệ ba la mật đó là nhìn vấn đề sâu sắc. Đó là thứ nhất, đúng không? Nhìn cái vấn đề gì đó họ cũng rất là sâu sắc. Họ nhìn không có cạn cợt đó. Cái này nhiều người không có cái khả năng này, rất là thiếu. Cho nên ví dụ nghe kinh á, quý vị nghe kinh mà họ nghe kinh cũng không được, nghe kinh không hiểu, dễ tin vào những lời truyền đạt của người đời sau. Còn kinh Phật thì nghe không có nghe được. Đó là nhìn vấn đề hoặc là xã hội, đúng không? Nhìn cũng không sâu sắc. Hai là hiểu vô thường, khổ vô ngã nhanh hơn đó. Hiểu được vô thường, khổ vô ngã nhanh hơn, đó là trí tuệ ba mật. Thứ ba là phân tích tốt đó, khả năng phân tích, nghe cái mình phân tích để đối chiếu đúng sai, đúng không? Chớ vội tin. Đức Phật nói chớ vội tin, phải nghe suy xét, đúng chưa? Thì cái đó là khả năng phân tích đó và trí tuệ mà nhiều người có không tu nhưng mà họ thiếu cái này, quý vị thiếu, họ nghe nó là, cho nên là dễ bị chạy vô cái pháp môn tà hay là pháp môn của một ông thầy nào đó đưa ra hay một cái dụ dỗ gì đó là tin liền. Mà đó là vì thiếu cái nhìn sâu sắc và thiếu phân tích tốt và cái khổ vô thường vô ngã nghe cũng không hiểu luôn á. Thì cái đó nhìn đại đại yếu về ba la mật nè, còn nếu có thì có này. Nhưng mà nếu mà mạnh về trí tuệ ba la mật á thì nhược điểm á, tức là không cân bằng do thiếu mạnh quá cái này á, thì dễ thiên về lý trí, ít cảm xúc và đôi khi thiếu từ tâm, ít cảm xúc, cho nên nói chung người trơ trơ luôn. Tại vì cái trí tuệ người ta mà lý trí mà cho nên thấy chống chết để chúng sanh họ bình tĩnh lắm, không có gì hết, hoặc là mọi chuyện cũng bình tĩnh, thì cần bổ sung từ bi và bố thí để làm gì, để cho có cái cảm xúc và tâm từ thêm. Đó là nếu mà mạnh nha. Còn nếu mà mạnh điều hết các cái thì ngon rồi, hấp đủ chứng quả rồi đó. Rồi thứ năm là tinh tấn ba la mật. Quý vị coi mình có tinh tấn ba la mật không? Viraya. Thì ưu điểm là gì? Siêng năng. Tinh tấn tất nhiên là siêng năng tu hành, siêng năng ở đời sống, siêng năng, đúng chưa? Rồi có sức chịu đựng cao. Đó, ở đây quý vị thấy có nhiều người có sức chịu đựng giỏi lắm, nắng lạnh gì đó vân vân, ngồi được lâu đúng không, ngồi thiền cũng ngồi được lâu, rồi làm gì cũng chịu đựng được lâu, đó là tinh tấn ba la mật có. Không dễ bỏ cuộc, cho nên ai mà dễ bỏ cuộc là biết là thiếu tinh tấn ba la mật, không có xíu sức chịu đựng nè, rồi không có siêng năng là biết thiếu tinh tấn ba la mật. Thì nhược điểm nếu mình tinh tấn ba la mật mạnh hơn mấy cái kia đó thì gọi là mình, người ta dễ bị căng thẳng đó, dễ căng thẳng lắm. Tinh tấn thì dễ căng thẳng đúng không, quý vị thấy người nào tinh tấn dễ sân lắm, tinh tấn nhiều quá đó sân, thân rõ ràng đó. Quá ép bản thân đó, ép khổ hành dữ lắm, không tắm đồ luôn vân vân thế này kia, và thiếu thư giãn đó. Thiếu thư giãn thì cái này là nó thiếu thì xả là mầm mầm, cho nên cần bổ sung mà định và xả, phải tu thiền thêm thiền chỉ và tu xả ba la mật, thấy chưa? Vì thấy học cái này mình thấy rất rõ ràng đầy đủ đúng không? Tránh kinh học theo kinh Phật giáo Nguyên Thủy rất là lợi lạc như vậy. Thứ sáu là gì? Thứ sáu là kham nhẫn ba la mật, shanti hay khanti. Thì ưu điểm là gì? Khả năng chịu đựng tốt. Chịu đựng tốt, kham nhẫn là chịu đựng tốt, ít nóng giận. Và quý vị thấy người ta ít nóng giận không? Tại vì người ta có kham nhẫn ba la mật. Và bình tĩnh trước nghịch cảnh, và khi gặp cái chuyện gì thì cũng chịu đựng được. Còn ngược lại, mình chịu đựng yếu quá, mình dễ nóng quá, cái nghịch cảnh sơ sơ là chịu không nổi, đó là thiếu kham nhẫn ba la mật. Được chưa? Quý vị thấy không ạ? Rõ ràng có nhiều người rất là yếu, chỉ cần một cái ánh mắt người khác nhìn không hài lòng là bắt đầu khó chịu, mất bình tĩnh, nóng lên rồi, đó là thiếu, quá thiếu cái này, nên là chưa thành tựu được rồi, chưa tránh chứng thành thánh nhân là đúng rồi, đúng không? Thiếu nha. Rồi nếu mà mạnh về kham nhẫn ba mật quá thì người ta có thể bị đưa đến cái cuộc đời tốt quá thôi, cho nên chịu đựng quá, ai nói gì cũng được, không quan quan và không đọc thôi, cái này phải cần thêm tinh tấn trí tuệ. Đó là kham nhẫn ba la mật thì dễ rồi đúng không? Bây giờ chúng ta học tới thứ bảy là chân thật ba la mật. Thì chân thật ba la mật tức là thất giá, thì có ưu điểm đó là thành thật, giữ lời hứa và nội tâm thanh thật đó. Cái này thì nhiều người không có nè, chân thật ba mật vào điều kia khó lắm á. Nhất những cái điều mình nói có thành thật hay không, thì trong kinh Đức Phật cũng cho phép là gì, Đức Phật dạy nó những cái điều nào á mình có thể mình nói, có nhiều điều nào không nói, nói thù cái hỏi mà không cần thiết không nói đó. Cho nên ở trong đời sống á, quý vị thấy cái điều nào người ta hỏi mà mình nói không nói thì nói không nói, tôi không thể nói thì cứ nói không thôi nói, vẫn là lời chân thật. Còn nói mà nói dối thì đó là không chân thật. Đấy, có những người vì cái chuyện rất là nhỏ thôi để nói dối, ví dụ như để hơn lập luận hơn một cái vấn đề đó thôi, mà cũng đem ra cái sự kiện không chính xác là để nói cho hơn, thì cái đó là thiếu chân thật ba la mật. Và đặc biệt trong Phật pháp á, là rõ ràng nhất, những người giảng pháp á, quý vị thấy có những người giảng cố tình nói cho được cái vấn đề của mình thôi, họ nói trắng thành đen, đen thành trắng, lưu kinh Phật không có nói mà họ nói cho có, vân vân thế này kia, thì đó là thiếu cái chân thật ba la mật. Cho nên trong đời sống á, mình thấy như vậy. Và trong cái giảng pháp cũng vậy, người mà đúng có chân thật ba la mật, người ta nói chỉ có nói sự thật thôi, đúng mà nói thôi, không đúng thôi, không thấy thôi. Kinh không không nó không có là không nói. Đấy, không có nói dễ dời đó, cho nên là cái đại thừa nguy hiểm là nó đào tạo con người ta dễ nói bậy, tức là thích nói sao nói trắng thành đen cũng được, nói sao thì áp đảo người ta được thôi, thì cái đó nguy hiểm, nó sẽ làm mất cái chân thật ba la mật. Đấy. Cho nên quý vị cố gắng học chân thật ba la mật, và trong đời sống người ta dễ, người ta sẽ giữ lời hứa và nội tâm thẳng thắn, đúng không ạ? Nó thẳng nó thẳng rõ ràng, chứ không phải cong quẹo nói cho được, đến này nói cho người ta vui lầm vân vân đó, không, cái này chẳng thẳng thắn. Thì nhược chính gì đó nó đưa ra nhược điểm là có thể quá thẳng thắn. Quá thẳng thắn thì càng thẳng, đúng không, làm cho người khác tổn thương. Vậy thì cái điều này thì cũng cần bổ sung kết hợp với từ bi để bớt ngập người ta tổn thương. Đúng rồi, cái sự thật đã đúng, nhưng mà thôi không, không nói, giống như Đức Phật thấy thôi im lặng cho rồi, im lặng là không nói đó. Thì có nhiều cái mình thấy đúng, nó sai rồi, tạo đau rồi đó, nhưng mà thôi thương người cho nó không nói, nhưng mà thẳng thắn đó. Thì quý vị phải có chân thật ba mật, không có thì đáng bổ sung nha. Rồi thứ 8 là quyết định ba la mật, có nhiều người cũng thiếu cái này. Thì ưu điểm là gì, là ý chí rất mạnh đó, không dễ thay đổi mục tiêu, tức là mình đã xác định như vậy rồi thôi. Thứ ba là kiên định đó, thì cái này rõ ràng đúng không ạ, làm gì làm sức quyết nhất định phải làm cho tới nơi. Ý chí rất mạnh, quyết định tôi làm cho bằng được, đi xuất gia, nhắm đi xuất gia là được, đời này quyết định chứng quả, ý chí mạnh lắm đó, quyết định nội mật, kiên định cho dù khó khăn gì đó vân vân cũng không thay đổi. Đấy. Nhưng mà nhược điểm nó cũng có xảy ra, người có cái đây á, thì dễ bị cố chấp, lỡ vô pháp môn sai, pháp môn tà rồi là thôi vô đó luôn, không ra được, khó thay đổi khi sai cho nên không có ra được, nguy hiểm là nguy hiểm này. Thì làm sao để thoát được, thì cần bổ sung trí tuệ để điều chỉnh, để biết đâu đúng đâu sai đó. Thì cái này á, phải có nghiên cứu học hành tu hành đồng hoàng, đúng không ạ? Chứ không nhiều khi thiếu, thì cho nên cái đó gọi là quyết định ba la mật. Còn nhiều người cứ thay đổi sặc sặc, hôm nay học cái này, hôm mai học cái kia, vân vân á, mà học mà không cái không có trí tuệ gì hết, chạy lung tung sàng sàng đó, thì cái đó là thiếu quyết định ba la mật. Tu cái môn này chưa xong gì hết nên tu chạy qua môn kia, ví dụ như thiền chỉ cái này chưa được cái chút cái đổ cái kia rồi vân vân đó, mà chưa thực hành tới nơi, thì cái đó là thiếu quyết định ba la mật. Và học thấy ôi tôi theo pháp nguyên thủy khó quá, thôi nghe cái pháp kia nó dễ hơn, chạy qua số kia mất. Đó là gì, thiếu không có trí tuệ, cho nên là quyết định ba mật nó dễ đi xa, cho nên cái này cũng nguy hiểm nha. Nhưng mà phải có cái này, phải có này thì mới thành đạo. Rồi thứ 9 là từ tâm ba la mật, cái này thì dễ nhìn nè. Về ưu điểm hay là dấu hiệu, đó là thương người, không muốn gây hại, tức là thương người, thấy người ta khổ rồi thương. Không muốn gây hại, tức là cũng không muốn gây hại cho ai hết á, không làm khổ cho ai, không làm khổ chúng sanh đó. Thì cái này mình sanh ra đời có nhiều khi có rồi, đúng không? Và thứ ba là dễ tha thứ đó. Dễ tha thứ là thấy người ta làm gì có lỗi với mình vân vân á, nhưng mà sau này mình tha thứ được đó. Nhiều người không có khả năng này, đúng không quý vị? Nhiều người không có tha thứ, người ta làm sai mình cái gì đó là mình tiếp tục mình quất luôn, không có bỏ qua, cho nên là đấy là không có dễ tha thứ. Nhược điểm là gì? Nhược điểm thì cái từ tâm ba la mật thì có thể thiếu ranh giới, tức là làm từ tâm riết rồi đi luôn, không có dừng lại được. Tại vì cái tức là mình tùy duyên mà, tùy theo chúng sanh thấy thương chúng sanh là đi theo chúng sanh luôn. Cho nên cái này là phương tiện nó đi luôn là xong. dễ bị lợi dụng, bởi vì có tâm từ trên dễ người ta đánh vào cái tâm từ mình thấy thương quá, biết người ta lừa mình á, nhưng mà cũng nghĩ thôi chắc không lừa đâu, à, người ta chắc là cũng muốn cái gì đó cho nên cũng thôi kệ cho người ta mượn tiền đúng không, sẽ bị lừa đó, dễ bị lợi dụng. Thì cái này ấy, cần phải có trí tuệ ba la mật và quyết định ba la mật, thì hai cái này bổ sung vô thì ổn, còn không có thì không có, thiếu thiếu thì cái chữ cái này nó không có quyết định, à, không xác quyết được, dễ bị. Và thứ 10, 10 là xả ba la mật. Thì dấu hiệu hay là ưu điểm đó là tâm rất bình ổn. Cái này quan trọng nè, nhiều người không có cái này nha. Tâm rất bình ổn, không bị dao động mà nhìn mọi việc khách quan, à, nhìn mọi việc một cách khách quan. Thì cái này á, khi gặp cái chuyện gì người ta cũng rất là bình tĩnh, bình ổn, đúng không? Không bị dao động. À, và nhìn cái việc gì người ta cũng nhìn khách quan, chứ không phải là mình nhìn theo cái kiểu cảm tính, à, nhiều cảm tính như theo gia đình mình thấy con mình nó sai mà, nhưng mà thấy được do con mình cho nên bao che cho con mình, à, do ông thầy mình sai nhưng mà mình gì mình theo ông thầy mình cho nên mình bảo vệ cho đến cùng đó, thì đó là thiếu xả ba la mật, à, quý vị thấy hiểu không ạ, à, cho nên đấy là gì, thiếu thiếu những cái này. Thì cái này á, thì phải có để mình buông ra, để tâm mình ổn định thì mới có thiền định được. Còn nhiều người do thiếu xả ba la mật cho nên là tâm nó bị lao chao, dễ bị thay đổi, bị dao động. Đó. Và khi mà mình thiếu ba la mật rồi thì mình nhìn mọi việc nó không khách quan. Tức là cái xả ba la mật này giúp cho mình nhìn khách quan. Ví dụ như khi mình ghét cái người đó rồi thì mình không thấy cái điểm tốt người ta nữa, mình không thấy cái chánh pháp người ta truyền nữa. À, vì cái lý do đó, chứ nghe nó ông thầy đó ông chửi ông thầy mình hay nói xấu về cái pháp môn mình, từ đó người ta không còn nghe được nữa, thì cái đó là một cái thiếu cái này đó, cho nên vì vậy khó nha. Mà nếu như người xả ba mật này mạnh quá đó thì người ta đưa đến nhược điểm là có thể bị hiểu lầm là lạnh lùng, à, hiểu lầm là lạnh lùng, là ai cũng thì cũng thấy mình lạnh quá đúng không, đó xả mà ít biểu lộ cảm xúc mà. Quý vị thấy không? Cũng có những người có kiểu này đúng không? Và như vậy thì cần bổ sung thêm từ bi đó mật. Đó, từ bi để làm sao? Để cho nó cân bằng bớt, để mình đỡ bớt lạnh lùng. Đó. Thì ở đây là chúng ta đã nói qua 10 ba la mật. Nha, 10 ba la mật thì điều kiện ở đây, nguyên tắc ở đây, C nguyên tắc là các ba la mật cần phải cân bằng nhau. Nếu thiên lệch một ba la mật thì sự tu hành dễ mất cân bằng. Đó. Thì khi nào mình phải cân bằng được 10 cái ba la mật này, khi nào đủ thì đắc đạo, à, cho nên học xong cái này nhiều người hiểu biết tại sao mình chưa chắc đắc đạo chưa, đó là do thiếu, à, mình thiếu cái này không thiếu cái kia. Có người thì trí tuệ nhiều nhưng mà thiếu tinh tấn, cái nhiều người trí tuệ nhiều nhưng thiếu quyết định ba la mật, cái nhiều người thì không có trí tuệ ba la mật, có nhiều người thiếu trì giới ba la mật, có nhiều người thiếu chân thật ba la mật, đúng không ạ, à? À, cho nên nhiều cái thiếu thì chưa được, mà phải nên cân bằng, tu hành nên cân bằng, à, thì thông thường khuynh hướng chúng sanh á là tu cái nào mạnh của mình, cho nên mình cái mạnh mình tiếp tục mình phát huy thì nó lại tiếp, hiểu không, nó lại tiếp giống như cái thang điểm, mình cần 10 điểm cho cái thang điểm 10, mỗi cái 10 con 10 thành 100 là đủ đạt đạo, nhưng mà mình đôi khi trí tuệ mình vượt hơn rồi, mình 13, 14 về điểm trí tuệ rồi, nhưng mà do cái kia nó có 5, 6 cho nên nó chưa đủ, quý vị hiểu không, do với những khăm nhẫn ba mật mình có 5, 6 à, chưa đủ 10 điểm, à, thì phải thi làm sao để 10 ba la mật bậc hạ, tức là 10 cái này mỗi cái 10 điểm hết thì mới đủ. Còn mình thi tới 30 điểm hết thì mình thành Phật, còn thử 20 điểm hết thành Bích Chi Phật độc giác đó, yeah. Thì nếu mà mình tu nhưng mà tới khi chứng thật ra nó không có đủ, không có ít ai cân bằng lắm, mà thường lệ tức là mình cái nào mạnh hơn á thì mình chứng, à, mình chứng như có người chứng ra cái tự nhiên trí tuệ hơn, thiết pháp là hay hơn người ta, đó là trí tuệ mình dư thừa, hoặc là mình có thêm những cái khác nữa, à, còn có người tự nhiên kham nhẫn hơn, chịu khổ hơn đó, nên tu được hạnh đầu đà, à, tinh tấn hơn đó, vân vân. Cho nên có tự nhiên khi chứng quả thì các số yếu nó đủ 10 điểm ha, mình nói tượng trưng vậy, còn các số mạnh nó vượt hơn 10 điểm. Thì quý vị muốn chứng quả nhanh á thì quý vị cân bằng sớm rồi dùm cái nào 10 được hết á là sẽ chứng quả sẽ năm à, đó thì quý vị hiểu à. Cho nên bây giờ hiểu rồi thì ráng tu ha, ráng tu bây giờ coi cái nào mình yếu mình bổ sung nha à, trốn tránh là nó đau chứng quả đó. Rồi ví dụ thực tế nè, ba loại người thường gặp. Một là hạng người thiên về trí tuệ với mạnh về trí tuệ xúc và xúc ly, nhưng yếu về từ bi bổ thí thì dễ trở thành người tu thiền phân tích. Đó, tức là người đây cũng hạng đây mà bây giờ hay gặp nè, mạnh về trí tuệ lắm, nghe pháp hiểu lắm và cái tâm cũng xúc ly dữ lắm ha, nhưng mà yếu về từ bi bổ thí thì dễ trở thành người tu thiền phân tích, tức là tu thiền nhưng mà ăn là cái phân tích trong đó thôi, thiền này bên kia chia chẻ nào đó, thế nào là vipassana, vipassana gì đó tùm lum đó, phân tích vô đó. Thực tế không cần như thế à, thực tế là không cần như vậy, tức là mình tu nó thiếu á, do nó thiếu, khi nó thiếu cái ba la mật khác cho nên nó không đủ, nó không đắc thì bắt đầu mình vô mình đem cái trí tuệ mình ra mình chia chẻ, mình chia chẻ cái này kia chẻ cái kia, thành ra học một hồi là phân tích thay vì nhìn các pháp, quan sát các pháp để hiểu ra vấn đề à, là thấy như thật, thì mình đem phân tích chia chẻ nói rồi giảng tùm lum tùm la đó, thì quý vị thấy rõ ràng á, như nói đầu nói mình học tịnh độ đó, ai học ngày tịnh thông mà thấy rõ ràng cái này, nên là trí tuệ có đó, nào cái trí tuệ có, tức là thật ra là cái đó là biện tài tứ vô ngại biện và có tâm xuất ly, nhưng mà rõ ràng là thiếu, cho nên nói phân tích tùm lum hết trơn chứ không phải là không có thiên cái vấn đề, tại vì nó thiếu khi nó thiếu rồi là mình bị cái đó nha, mình bị cái đó rồi. Người thứ hai là người thiên về từ bi, mạnh về bố thí từ tâm, nhưng yếu về trí tuệ thì dễ trở thành người làm thiện nguyện. Đó, tức là làm từ thiện thôi. Người này là gì? Từ bi có, mạnh về bố thí và tâm từ, nhưng mà không có trí tuệ cho nên ăn lại cái suốt ngày đi thích làm thiện nguyện, làm từ thiện này kia, là cứu giúp này kia thôi. Thì nó vậy thì tu cũng rất lâu. Tại vì thiếu cái trí tuệ thì không hiểu được vô thường vô ngã, sao ra khỏi sinh tử này à, không biết được đúng sai rồi, cho nên đi về cái phương nguyện làm cái đó nhiều, mà người ta là thích làm cái đó nữa, cho nên cái đó dư, mai mốt mà đắc đạo thì chắc là phước báo nhiều, đúng không? Phước báo thì nhiều lắm, đời sống sướng lắm, nhưng mà tu lâu, cái đó gọi là hạng người gọi là sướng, tu sướng mà lâu đắc à. Rồi cái hạng người ba là người thiên về ý chí mạnh, mạnh về tinh tấn quyết định, nhưng thiếu yếu về xả thì dễ tu rất đoan. Đó, đây quý vị thấy cũng có những người mạnh tinh tấn dữ lắm đó, quyết định cái gì cũng vậy làm cho bằng được, nhưng mà yếu về xả thì tu rất dễ trực đoan, tại vì họ đã chấp được cái đó rồi là đi luôn. Và cái duyên đời này họ xui á, họ gặp cái pháp môn không phải chánh pháp của Đức Phật trước, và từ đó ra đi thiếu trí tuệ nữa, thiếu mấy cái kia nên không hiểu được chánh pháp của Đức Phật à, cho đó là ngon rồi, cứ đi quyết định đi như vậy tinh tấn ghê gớm, mà cuối cùng là rất cực đoan à, cuối cùng là cũng chẳng có giải thoát. Cho nên á, quý vị thấy đây là ba cái chủng tánh người ha, chủng tánh người tinh trí tuệ nè ha, à, chủng tánh người tinh tấn nè ha, và chủng tánh là gì à, đây cũng coi có thể nói là đức tin rồi, cho nên là tu hành vậy. Trong nhiều bản chú giải của Theravada nói rằng mỗi vị Bồ Tát á, thường có một ba la mật làm chủ đạo. Đó tức là 10 ba la mật, thật ra mỗi vị người tu á, Bồ Tát ở đây không phải là ai hết, mọi người như người tu hành á, gọi là Bồ Tát. À, trong Đại Phật Sử có ba hạng Bồ Tát. Một là hạng Bồ Tát chánh đăng giác, tức là những người phát tâm tu thành vô thượng chánh đăng chánh giác thành Phật đó. Có người đó gọi là Bồ Tát chánh đăng giác. À, chưa thành gì hết nhưng mà được gọi là Bồ Tát rồi nha. À, hạng người Bồ Tát thứ hai, tức là những người phát tâm mà tu thành độc giác Phật. À, vị Phật mà không cần thầy, trên không cần thầy, dưới không cần độ chúng sanh. Tự mình chứng đạo được rồi. Thì tự mình ra tìm con đường ra khỏi sinh tử thì như vậy đó. Hạng người như vậy thì đó là tu kiểu vậy thì gọi là hạng Bồ Tát độc giác. À. Và hạng người thứ ba là như chúng ta đây, bây giờ chúng ta cầu quả nguyện thanh văn, nguyện là sẽ chứng thanh văn, thì những người như vậy gọi là Bồ Tát thanh văn. À. Chứ không phải là Bồ Tát là sau này người ta gán ghép rồi người ta cắt mất cái hai cái hàng Bồ Tát kia, họ đẩy lên hết rồi dìm mình xuống, phải có phải như vậy nha các ba hàng Bồ Tát. Thì mỗi người hàng đó thì luôn luôn, thật ra mỗi người luôn luôn có một cái thế mạnh, một cái ba la mật làm chủ đó. Thì quý vị thấy là đây, ví dụ có vị thiên về trí tuệ, có vị thiên về từ bi, có vị thiên về tinh tấn, có vị thiên về quyết định, vân vân. Nhưng cuối cùng phải hoàn thành đủ cả 10 ba la mật mới chứng quả. Nhớ cái câu này, câu chốt nè. Nhưng cuối cùng phải hoàn thành đủ cả 10 ba la mật thì mới chứng quả. À, cho nên đấy, ai thiếu cái nào bổ sung cái đó. Nhưng mình yếu quá, dốt pháp quá, trí tuệ không có thì ráng nghe pháp nhiều vô, học tu thiền nhiều vô để cho nó có trí để nó lên. Mình thấy mình thiếu cái nào mình bổ sung cái đó. Nhiều người sống trong gia đình suốt ngày phiền não, gia đình suốt ngày cái con chồng bị phiền não suốt, thì đó là thiếu gì? Xúc đi ba la mật. Không có xúc đi ba la mật. Thích ở trong nhân gian, chẳng qua thấy khổ quá thì ông kêu ông muốn thoát khổ cho nên tu Phật đạo thôi, nhưng thực tế là không có buông được, không có buông được thế gian. Thì có người thì tu đổi liên tục cái này chưa xong cái chạy qua cái kia. Thiếu gì? Thiếu quyết định ba la mật. Nghe pháp thì cũng không biết nghe nữa, nghe cái này chưa hành được cái chạy qua nghe cái khác, đó là cũng thiếu quyết định ba la mật, đúng không ạ? Còn chân thật ba la mật thì thiếu nhiều lắm, nhiều người biết rồi, nó không có chân thật. Tu hành rồi, học Phật giáo nguyên thủy rồi, nhưng mà cái quen cái cách nói của đại thừa, muốn nói sao nói cho bằng được thôi. Rồi cái chuyện mà thật ra nó chả đáng gì cũng nói dối cho bằng được, chứ bị chê cũng đáng nói dối để mình không bị chê. Và bây giờ chúng ta học kỹ rồi, quý vị thấy bây giờ học rồi thấy, hành rồi thấy là gì? Những Phật giáo Theravada, Phật giáo Theravada là nguyên thủy đó. Thì quý vị thấy càng tu bao nhiêu người ta càng gì? Nhẹ nhàng bấy nhiêu. Thánh nhân á khác phàm phu. Phàm phu cái nào? Không giống như đại thừa. Đại thừa bên Phật giáo phát triển, thánh nhân ghê gớm lắm, xẹt xẹt bay cái này bay cái kia, thần thông rồi tùm lum hết, cho nên toàn là đi tìm hình tướng mà tưởng là thánh nhân, tức là nghĩ là có xá lợi rồi có hào quang rồi có thần thông rồi là thánh nhân. Nhưng mà thực ra quý vị biết không, thánh nhân á khi thành thánh á, người ta sống rất nhẹ nhàng, người ta sống mà đơn giản và giống như người thường. Tức là họ giữ giới, họ làm gì vân vân rất bình thường, họ không có phô trương bản thân họ, không phô trương thầy của họ, không có phô trương. Còn phạm phu thì nó phô trương kinh lắm. Cho nên bây giờ dấu hiệu biết chánh pháp là gì? Khi thành thánh nhân, ai thành thánh nhân thì người đó lại càng đơn giản, càng xả ly và càng nhẹ nhàng. Ngay cả giảng pháp vân vân, mọi sự việc hoàn pháp lợi sanh, họ cũng rất là nhẹ nhàng, họ tùy duyên, không có như phàm phu. Còn phàm phu bị cái gì? Cái gì cũng tham, làm trong đó tham, tham pháp môn mình sưởng dương, tham môn này môn kia, tham thầy mình nổi tiếng, tham mình nổi tiếng vân vân, đủ thứ tham. Đó, cho nên đó là phàm phu. Càng quảng cáo nhiều thì đó là càng phàm phu. Anh nhớ, ngay cả một vị chánh thánh rồi, đối với Đức Phật thì các ngài cũng dùng lời tán thán vừa phải nha. Cái nào các ngài xác nhận được các ngài mới nói, chứ không phải mình học rồi cuối cùng mình quảng cáo, mình nói toàn trên mây trên trời ha. Cho nên là đơn giản lắm. Làm thánh nhân là gì? Thánh nhân là sống rất đơn giản, nhẹ nhàng và rất mẫu mực. Mẫu mực ở đây không phải là phô trương một cách ghê gớm là tu hành là tôi đắc quả tôi bị gì, mà quý vị thấy người ta sống rất chuẩn mực, rất đơn giản. Còn quý vị nào mà còn sống mà cái giống như còn có cái ta là ta tu hành cho người ta biết, ta tu hành ngon, tôi giữ giới ngon, tôi gì, trí tuệ tốt vân vân cái gì đó, thì quảng cáo đó là còn cái ngã. Mà còn cái ngã thì chưa phải thánh nhân đâu quý vị ơi nhá. Còn có pháp môn tôi rồi vân vân mà chỉ có lòng từ bi, chỉ có một lòng xả ly nha. Đó, học hiểu. Cho nên tại sao bên nguyên thủy đâu có quảng cáo ai chứng a la hán đâu, đâu quảng ai cáo ai chứng tu đồ hoàng đâu. Người ta không quảng cáo, nhưng những người không quảng cáo lại là những người chứng quả. Còn những người quảng cáo là nào minh tâm kiến tánh, nào niệm Phật tam muội, nào đồ giả hết. Tại vì đó là họ rớt vào tướng. Và cho nên là cái đó là mình hiểu nha. Đó, học lâu rồi, càng đi, quý vị để ý đi, càng tu lâu người ta nhẹ nhàng lắm. Quý vị dần dần quý vị chỉ thích an tĩnh thôi. Dần dần quý vị chỉ thích là nhẹ nhàng, lắng sâu để thấy các pháp sanh diệt, các pháp do duyên sanh duyên diệt và an trú trong cái niết bàn tạm thời. Thì cái nào mà càng đó, đưa đến đó pháp đó là mình chánh pháp. Còn càng ngày mình càng ham, mình thấy này ham tín đồ đông, ham cái gì và có cái tâm áp chế thiên hạ, thì thật sự đó là cái đồng phàm của mình nhiều, hay là còn tham sân nó còn nhiều ha. Rồi như vậy hôm nay đã giới thiệu cho quý vị 10 ba la mật, quý vị kiểm tra lại quý vị đủ cái ba la mật nào rồi nha, có ba la mật nào rồi và thiếu cái nào hãy bổ sung. Bổ sung ai mà khéo bổ sung được đầy đủ thì đời này đắc đạo sớm nha. Đắc đạo sớm. Còn nếu mà mình không có chịu bổ sung những điều thiếu sót thì mình tu lệch, thì có thể sau này mình đắc mà mình có nhiều cái khả năng khác, nhưng nó sẽ lâu hơn. Đó, nhớ. Nhớ như vậy ha. Đơn giản như vậy. Hôm nay cái bài này quan trọng á, cái phần 10 ba la mật này quan trọng lắm đó. Đó là một bài, và sau này chúng ta sẽ quay lại cái bài 10 ba la mật một lần nữa để nói về cái từ cái hạng người thế nào để nhìn thấy nữa, thì chúng ta sau này chúng ta sẽ học thêm một lần nữa, nhưng mà để lần khác, mà học tới đây là đủ rồi, đủ để mình hiểu rồi. Rồi bây giờ chúng ta sang phần chánh kinh tiếp theo là tâm bị khởi dục đục bởi năm triền cái thì sẽ không chứng ngộ các pháp thượng nhân theo kinh Tăng Chi Bộ. Đây là một bài kinh cũng rất ngắn. Ví dụ này các tỳ kheo, một hồ nước ế nhấp bị khuấy động đục bùng, tại đấy có người có mắt đứng trên bờ không thể thấy các con ốc, các con sò, các hòn sạn, các hòn sỏi, các đàn cá qua lại đứng yên. Vì cái sao? Vì nước bị khuấy đục. Này các tỳ kheo cũng vậy, vị tỳ kheo với tâm bị khuấy đục, biết được lợi ích của mình, hay biết được lợi ích của người, hay biết được lợi ích cả hai, hay sẽ chứng ngộ các pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng, xứng đáng các bậc thánh. Sự kiện như vậy không xảy ra. Vì cớ sao? Vì rằng tâm bị khuấy đục. Này các tỳ kheo. Đây là bài kinh 1.45 trong kinh Tăng Chi Bộ, tức là chương 1 pháp, kinh thứ 45. Bài kinh này rất ngắn, Đức Phật đưa ra một ví dụ rất là dễ chúng ta thấy được, tức là ở bên một cái hồ nước mà cái nước đó nó bị dơ, nó bị đục, nó bị khuấy động, nó bùng, thì người có mắt, tức là người sáng mắt á, đứng ở bên bờ thì không thể thấy các con ốc, con sò, các con các hòn sạn, các hòn sỏi, các cái hòn cá nó quay lại, không quay cả lại. Vì sao? Vì nước nó bị khuấy đục. Cũng vậy đó, một cái người mà tâm bị khuấy đục bởi năm cái triền cái. Ở đây trong chú giải, trong cái chú thích ghi rõ là năm triền cái. Quý vị nhớ triền cái là tham, sân, hoài nghi, hôn trầm, thị miên và trào hối. Thì năm cái triền cái đó như vậy thì khi đó mình sẽ không thấy được, không biết được cái lợi ích cho chính mình, không biết là lợi ích cho người và không biết là lợi ích cho mình và người. Mà quan trọng đó là không có chứng được các pháp thượng nhân, tức là chứng thiền rồi chứng thánh không được. Vậy vì điều đó không xảy ra nha. Đức Phật nói sự kiện đó không xảy ra, tức là không có được. Cho nên cái điều quan trọng tu gì tu, mình phải quan sát được năm cái triền cái. Đó là gì? Tham dục cái. Rồi nói cái là ngăn che rồi thì không nói, mình nói tham. Tham đơn giản. Tham coi có tham hay không. Sân có hay không, có hôn trầm tức là buồn ngủ hoặc là cái tâm nó đơ đơ không, không có rõ ràng gì hết. Rồi thị miên, đó hôn trầm thị miên. Rồi gì, hoài nghi, nghi ngờ về con đường mình đang tu, nghi ngờ về pháp môn đang tu, nghi ngờ về Phật pháp tăng tăng bảo, tức là nó thiếu gì quyết định vào mặt đó, đấy thì không được. Và cuối cùng là trạo hối. Trạo hối tức là trạo cử, cái tâm nó băng xăng và nó hối hận những điều đã qua, tiếc rằng tôi gặp Phật pháp quá trễ, già rồi vân vân, bây giờ tôi mới biết được chánh kinh nguyên thủy vân vân, cái tiếc như vậy, thì cái tâm nó trạo hối, nó không thể nào chứng được các pháp thiện nhân. Nhớ điều này, cái bài này rất căn bản. Nhưng mà mình tu, mình học cái gì? Mình học tứ niệm xứ, mình học thiền tứ niệm xứ để làm gì? Để quan sát dùm năm cái thiện trái đó. Nhớ, mình quan sát được thì mình mới dừng được nó. Khi quan sát được, tự nhiên dừng. Có nhiều đồng tu á, thấy thương lắm quý vị. Nhiều khi á, mà học á, không có duyên học thì không nói rồi. Đấy, cũng vô học có lớp này, học tới học lui, học xuôi học ngược, học kinh rõ ràng như vậy nhưng mà tham vẫn không có thấy được. Rất dễ dường như có cái lòng tự ái. Có nhiều người có lòng tự ái, đó là tham, đó là ngã chấp. Rồi đó là sân, không có hài lòng. Đó. Rồi khi gặp cái chuyện gì là lo lắng, sốt, hốt hoảng, thì cái chuyện đó là tâm sân, sợ hãi là sân. Mà nguyên nhân sân đâu? Do tham. Rồi từ sân sam nó cho nên nó trạo cử, lo lắng, trạo cử lo lắng đó. À, cho nên là cái nguyên trạo cử tham sân rồi hôn trầm thị miên nó đơ đơ. Tại vì sao? Nó mệt quá, chạy theo cái đó nhiều thì nó hôn trầm thị miên. Rồi cuối cùng là không có chứng được cái gì hết. Nha. Cho nên nó học và để hành quý vị ạ. Quý vị nên học, quý vị ứng dụng vào trong đời sống giùm đi. Mình tu là tu cho mình, không có tu cho ai hết á. Quý vị muốn giải thoát sanh tử thì quý vị tu cho quý vị, chứ không có ai giúp được hết á. Đức Phật nói dù có đi theo ta, dù có nắm áo vạt áo của ta để bước gần ta không rời, nhưng mà người đó không thấy pháp thì cũng cách xa ta nghìn trùng nghìn dặm. Còn dù ở xa ta, dù cách xa vô nghìn trùng nghìn dặm không biết, nhưng người đó thấy pháp thì người đó thấy ta. Đó là ai thấy pháp thì người đó thấy Như Lai. Đó. À, cho nên thấy Như Lai không phải thấy Phật, mà thấy Phật là, đó là nói ngôn ngữ là mình đã kiến đế. Nha. Cho nên là quan trọng lắm đó, kiến đế chứng quả đó. Và tự tu, phải cố gắng tu đi. À, đừng có chạy ra, mà thông thường mình đã phiền não thì mình hãy chạy ra, mình quan sát người. Càng quan sát người rồi mong muốn người theo mình vân vân thì thiếu xúc ly, xả ly. Cho nên là từ đó phiền não càng nhiều hơn. Cho nên học tứ niệm xứ là để quan sát. Và khi mình an trú trong tứ niệm xứ rồi đó thì mình rất là nhẹ nhàng, rất dễ sống quý vị ạ. À, cố gắng thực hành nha. Thực hành đi. À, đừng có bi quan. À, khi nào mình bi quan, mình thấy là mình thiếu đó, là mình cũng thiếu quyết định ba mặt. Rồi mình không chịu nỗ lực mà cũng là không được, rồi mình buông xuôi. Mà trong cái đó buông xuôi là buông xuôi gì? Mình dễ chịu phiền não, thấy phiền não rồi mà vẫn cứ để nó phiền não. Trong cái đó mình thấy là mình né ngay, đúng không? Rất đơn giản thôi. Cho nên bài kinh này à, nói lại một lần nữa như vậy. Rồi hôm nay giới thiệu cho quý vị thêm một bài kinh nữa trong kinh Tăng Nhất A Hàm, đó là tu bát chánh đạo và thất giác chi thì chứng quả A La Hán hoặc quả A Na Hàm hoặc phước đức không thể tin hết. Đó, theo kinh Tăng Nhất A Hàm. Bây giờ nhiều người cứ coi cái gì quan trọng không, nhưng mà thật ra rất đơn giản quý vị nên nhớ. Tu bát chánh đạo thất giác chi thì chứng quả A La Hán hoặc A Na Hàm, tức là tứ quả A La Hán hoặc là tam quả A Na Hàm, hoặc là nếu không chứng thì cũng được phước đức phước báo không thể tính hết. Đó, hôm nay khẳng định cho quý vị tu đó thôi đã phước nhiều như vậy. Trong bài kinh này chúng ta xem thì đoạn đầu xin phép lượt qua để cho ngắn bớt cái bài kinh chúng ta tới vào phần chánh thôi. Lúc ấy ngài Xá Lợi Phất đang ở một tháp miếu của những người họ thích. Các tỳ kheo đến chỗ ngài Xá Lợi Phất trả hỏi rồi ngồi qua một phía. Bây giờ các tỳ kheo bạch ngài Xá Lợi Phất rằng: chúng tôi muốn đến phương Bắc du hóa trong nhân gian, nay xin từ giả tôn giả. Ngài Xá Lợi Phất nói: này các thầy, nên biết nhân dân Sa Môn, Bà La Môn ở phương Bắc đều thông minh, trí tuệ, khó ai bì. Nếu có người muốn thử đến hỏi các vị rằng chư hiền có chủ trương gì thầy, thì các thầy sẽ trả lời như thế nào? Thì cái bài kinh này đầu tiên là các vị này muốn đi về cái phương Bắc đó, thì Đức Phật nói từ giả ngài Xá Lợi Phất chưa là đến tìm, rồi xong rồi nói bởi vì ngài Xá Lợi Phất như vậy có đặc biệt vậy, cho nên các vị thầy này đến tìm ngài Xá Lợi Phất để xin thưa rồi đi. Vậy vì sao? Thì chúng ta ngày sau Phật cũng đưa ra câu hỏi, nếu mà tới cái dân đó họ trí tuệ lắm, họ hỏi mà các chư hiền, các thầy có cái chủ trương gì thì trả lời thế nào? Thì ở đây các tỳ kheo đáp: nếu có ai đến hỏi thì chúng tôi sẽ trả lời bằng nghĩa lý này: sắc là vô thường, cái gì là vô thường, cái đó là khổ. Cái gì khổ, cái đó là vô ngã. Vô ngã là không, do không vô ngã nên chúng rỗng không. Đó là điều mà người trí quan sát, họ tưởng hành thức cũng vậy, là vô thường, khổ, không, vô ngã. Những gì là không vì nó vô ngã nên không. Đó là điều mà người trí học. Năm uẩn này đều rỗng không, vắng lặng. Những gì tụ hội bởi nhân duyên đều sẽ tiêu diệt, không tồn tại lâu dài. Con đường tám nhánh, tức là tám trên ba cái đạo đó, cùng tu với bảy chi, những điều mà tôn sư của chúng tôi dạy chính là như vậy. Đó, thì đây là các vị tỳ kheo này rất trí tuệ, đưa ra đoạn trả lời rất hay, nói về ngũ uẩn giải không đó. Nói cái ngũ uẩn giải không nói theo cái bát nhã đó, nhưng mà thực tế quý vị thấy đoạn này không, không phải là không có, mà sắc thọ tưởng thức từng cái là đều là vô thường, mà và cái nào vô thường á thì cái đó sẽ là khổ. Rồi vô thường là sao? Nó biến đổi, nó không có đứng yên, đúng không? Nó thay đổi, giống như mình thấy cuộc đời mình đang sung sướng vậy chứ bữa nay tự nhiên cái chiến tranh đâu, cái bữa nay khổ, đúng không? Đi ra đi xe ôm cũng tăng giá nữa, đúng không? Nó xăng nó lên, ra ăn cái một cái tô hủ tiếu chay cũng bị tăng giá đâu. Nhưng gạo mua về cũng tăng giá, đó là khổ, đó là vô thường. Mà vô thường là khổ, mà cái nào khổ đó là vô ngã. Mà vô ngã tức là vậy, là có nghĩa là không à, cho nên không không phải là không có gì à, định nghĩa cái định nghĩa không vậy. Còn người sau người ta không có học cái định nghĩa gốc này, cho nên họ hiểu cái không theo cái kiểu không có gì, nhưng thực tế không phải, đúng không? Và sắc là như vậy, thọ tưởng hành thức cũng vậy. Hiểu như vậy thì đó, nếu được năm được cái đó thì tu với ngũ uẩn đó là do nhân duyên vậy đó, tu với bát chánh đạo và thất giác chi à, thì đó là nó gọi là cái điều quan trọng mà tôn sư chúng tôi dạy, đó là Đức Phật dạy, chỉ có bao nhiêu đó quý vị theo mà hay không ạ à? Cho nên hỏi Phật pháp là gì, Phật pháp là bao nhiêu đó đó. Rồi, nếu có người Xá Lợi, Bà La Môn hay nhân dân đến hỏi thì chúng tôi sẽ trả lời với nghĩa lý như vậy. Đó, không biết đúng không à? Đây là các tỳ kheo nói như vậy. Ngài Xá Lợi Phất bảo các tỳ kheo rằng: các thầy hãy kiên trì tâm ý, chớ có khinh xuất. À, tức là Ngài Xá Lợi Phất biết nói là đúng rồi đó. Cho nên ai hỏi Phật pháp là gì, chủ trương là gì, quý vị nói như vậy là đủ rồi, ha, ngắn gọn. Bây giờ Ngài Xá Lợi Phất nói pháp vi diệu đầy đủ cho các tỳ kheo nghe. Các tỳ kheo nghe xong rời chỗ ngồi đứng dậy ra đi. Khi số đông các tỳ kheo đi chưa bao xa, Ngài Xá Lợi Phất bảo các tỳ kheo: như thế nào là thực hành con đường tám nhánh và bảy giác chi? Pháp bảy chi tức là bát chánh đạo và thất giác chi đó. Số đông các tỳ kheo bạch Ngài Xá Lợi Phất rằng: chúng tôi từ xa đến đây là để nghe ý nghĩa ấy, xin hãy giảng cho chúng tôi. Đó, thì ý nghĩa là đây sẽ giảng, chúng ta sẽ nghe lại về bát chánh đạo và thất giác chi. Hôm nay là một cái bài cũng rất hay. Các vị hãy lắng nghe. Ngài Xá Lợi Phất đáp: các vị hãy lắng nghe và ghi nhớ kỹ, tôi sẽ nói. Các tỳ kheo vâng lời lắng nghe. Ngài Xá Lợi Phất nói: đây, đoạn này chúng ta cố gắng nghe nha. Ai nhất tâm niệm chánh kiến, tức là niệm giác chi không rối loạn. Đó, đầu tiên đó, thế nào là niệm giác chi? Ở đây định nghĩa khách khác, tức là ai nhất tâm niệm chánh kiến, niệm tức là ghi nhớ, không quên, là biết được cảnh, lúc nào mình cũng biết được cái việc nào đúng, cái nào sai. Chánh kiến có hai loại, một là chánh kiến thế gian, hai là chánh kiến xuất thế gian. Quý vị nhớ không ạ? Chánh kiến thế gian đó là gì? Đó là biết được cái gì? Có cha, có mẹ, có đời này, có đời sau, có các loại phi nhân, có người tu chứng quả, vân vân. Rồi nói chung có tin, có nghiệp báo, rồi vân vân, có loài hóa sanh. Thì đó là chánh kiến thế gian thôi. Và chánh kiến xuất gian là gì? Là phải biết thật về khổ, đế, tập, đế, diệt đế, đạo đế, tứ đế đó. Thì như vậy nếu mà mình niệm được, có cái chánh kiến đó, mình nhớ niệm được á, nhớ nghĩ được luôn luôn đó, thì cái đó gọi là niệm giác chi nha. Đó, niệm giác chi vậy đó. Ở đây một cách nói khác nha, có khi là niệm gì tứ niệm xứ cũng là giác chi, cũng là niệm giác chi. Chánh tư duy là nhất tâm niệm thảy hết thảy các pháp, tức là trạch pháp giác chi. Đó. Thì ở đây có một cái cách nói khác nha. Chánh tư duy là tức là nhất tâm niệm, tức là về các pháp đó, mà tức là trạch pháp chi, tức là lúc đó mình phân biệt đâu là pháp đúng, đâu là sai, đâu tà đâu chánh đó, thì mình biết trạch pháp chi. Đây là cái cách giảng là kết hợp thất giác chi và bát chánh đạo vô một á. Đây là cách nói như vậy. Thứ ba, chánh ngữ là thân ý tinh tấn, tức là tinh tấn cái gì à, thì cái này chánh ngữ là gì? Chánh ngữ là mình giữ cái lời nói đúng không, đúng với chánh pháp. Thì như vậy thân ý tinh tấn tức là tinh tấn giác chi. Chánh nghiệp là hết thảy các pháp được sanh, tức là hỷ giác chi. Ở đây lại nói cái chánh nghiệp tức các pháp được sanh hỷ giác chi, đây là nói cách kết hợp giữa hai cái. Chánh mạng là đủ biết, biết đủ đối với tài sản hiện thánh, xả bỏ tài sản thế tục, nhẹ nhàng thân thể, tức là kinh an giác chi đó. Thì cái này là đối với tài sản hiện thánh thì mình biết đủ, còn tài sản thế gian này mình nhẹ nhàng không quan trọng đó. Rồi đối với thân thể nhẹ nhàng, tức là kinh an giác chi. Chánh tinh tấn là chứng đắc bốn thánh đế, trừ sạch các kiết sử, tức là định giác chi đó. Định giác chi phải chứng đắc bốn hành đế luôn, trừ hết các ký sử cho này khó. Chánh niệm là quan sát tứ niệm xứ, thân không bền chắc, khải điều rộng không, vô ngã, tức là xả giác chi đó. Mục tiêu quý vị thấy không ạ? Tu tứ niệm xứ để làm gì? Thấy thân không có gì hết, cuối cùng mà vô ngã cũng là đó là xả giác chi. Chánh tam muội là đạt được những gì chưa đạt, độ thoát những gì chưa độ thoát, chứng đắc những gì chưa chứng đắc đó. Thì cái đó mới là chánh tam muội đó, quý vị thấy không ạ? Đây là nó kết hợp. Nếu có người nào đến hỏi rằng như thế nào là tu tám đạo và bảy pháp ấy, thì các thầy hãy trả lời như vậy. Vì sao vậy? Bởi vì tỳ kheo nào tu tám đạo và bảy pháp này, tâm liền được giải thoát khỏi hữu lậu đó. Quý vị tu được như vậy là tâm liền giải thoát khỏi các hữu lậu, tức là chứng A-la-hán luôn á, không đơn giản đâu. Tôi nhắc lại cho các thầy rõ, tỳ kheo nào tu hành tư duy con đường tám nhánh và bảy pháp này, tỳ kheo ấy liền thành tựu hai quả không nghi ngờ gì, hoặc chứng quả A-la-hán. Và hãy gác qua việc đó, nếu không thể tu tập nhiều nhưng trong một ngày mà tu hành con đường tám nhánh và bảy pháp này thì phước báo không thể tính hết, hoặc đắc A-na-hàm hoặc A-la-hán đó. Vì thấy đã mà, nếu mà tu cái thất giác chi và bát chánh đạo thôi, mà tu trong một ngày thôi, tu tập nhiều thôi đó, là cái phước báo không thể tính hết. Cho nên ở nhà một ngày tu được phước báo lớn vậy đó nha, đáng tu. Mà nếu mà tu được thì đắc một trong hai quả, hoặc là tam quả hoặc là tứ quả đó. Cho nên là tu mà tu đúng là vậy đó. Nhưng mà hiện nay chúng ta tu có đúng chưa? Tất nhiên là chưa, vì ba la mật mình còn yếu, cho nên tu lâu lâu được chút chút vậy thôi, cho nó chưa. Nhưng mà mình tu đến lâu ngày dần dần được. Cho nên tu thất giác chi mà bát chánh đạo, thật ra cái này quý vị cũng không cần hiểu nhiều đâu. Quý vị chỉ cần hiểu thất giác chi là gì, bát chánh đạo là gì à, và tứ niệm xứ là gì, trong đó nó bao gồm hết rồi. Mình tu hết mấy cái đó thì tự nhiên nó tương ưng à, được. Mà tu được một ngày phước báo cũng nhiều nữa, hơn chi tu đường lâu thì chứng A-na-hàm hoặc A-la-hán đó, hiểu vậy thôi. Vì vậy các thầy phải tìm cầu phương tiện tu hành con đường tám nhánh và bảy pháp này, nhất định sẽ chứng đắc đạo, không có nghi gì nghi ngờ đó. Tu đúng thất cái chi và bát đạo thì là chứng được. Thật ra thì trong 37 phẩm đại đạo á, thì cuối cùng các cái phương tiện đầu á, nó cũng chỉ gom lại hai cái cuối là thất giác chi và bát chánh đạo. Quý để ý coi, bắt đầu từ tứ niệm xứ nè, nó cũng nằm trong đó hả, niệm thất giác, niệm giác chi đó à, tứ chánh cần nó nằm trong đâu, tinh tấn giác chi rồi không phải ra à, trạch pháp giác chi rồi à, tứ niệm xứ, tứ chánh cần à, tứ nhi ý túc à, tứ nhi túc là nó nằm trong đâu à, định à, định giác chi đó là ba hay chánh định đó, được chưa, được chưa à, vậy thì nó nằm hết trong đó rồi. Là gì à, ngũ căn ngũ lực cũng nằm trong đó chứ đâu à, tính tấn niệm định tuệ cũng có nằm trong đó à, rồi cuối cùng gì thất giác chi và bát chánh đạo. Cho nên thật ra chỉ kể hai cái cuối cùng, hay nói cách khác những cái đầu là một phương tiện để đưa đến hai cái cuối cùng thành tựu hai cái cuối cùng, đó là tám thánh đạo và bát chánh đạo và thất giác chi và thành công. Thì thật ra 37 phẩm trời đạo là tu đi tu lại có bao nhiêu đó thôi, ai tu thành ba tự rồi 37 phẩm trời đạo là xong nha. Bây giờ các tỳ kheo nghe những gì những điều ngài Xá Lợi Phất nói hoan hỷ phụng hành. Đây là kinh số 4, phẩm chế sở thứ 41, kinh Tăng Nhất A Hàm. Thì quý vị có thể coi trong đó, thì cái đây chỉ nhấn mạnh quý vị là tầm quan trọng của 37 phẩm trời đạo. Mà nếu mình tu được một ngày thôi, phước báo cũng không thể tính hết nha. Và huống hồ chi mình tu nhiều thì mình có thể gieo nhân để chứng quả giải thoát. Và ở đây quý vị cũng nên biết luôn là tu cố gắng cho chứng quả giải thoát, đừng có mong cầu nhiều, không có mong cầu hay không mong cầu, mà cái tu đi rồi sẽ chứng. Càng tu về sau thì quý vị thấy càng dễ hiểu, cái vấn đề nó đơn giản lắm. Giống như hôm qua à, hôm nay Thiền Trang có viết trên Facebook á, quý vị thấy đọc á, khi mình học á, mình hiểu rồi, mình thấy đạo Phật nguyên thủy á, tuyệt vời lắm, rất là phù hợp với khoa học, những gì mà khoa học nói bây giờ à, mình nói là Phật giáo rất là phù hợp với khuôn đó. Mình không có nói là Phật giáo cao hơn khoa học, đó là các ngài khác nói, mình nói chỉ nói lời chân thật, tức là mình nói cái nào đúng tới đâu mình cảm nhận tới đó thì mình nói tới đó thôi, chứ mình nói những cái điều mình chưa có làm được, tại mình khoa học mình chưa tới mà, mình chưa có đến vượt hơn mình tới đâu, nhưng mà mình thấy là rất hay. Ví dụ như bây giờ khoa học nói các chiều không gian, giống như hôm bữa có đồng tu thắc mắc là tại sao có chư thiên lại sống trong đá cây, trong rễ cây rồi đó, quý vị nhớ không ạ? Trong kinh nói là chư thiên trú trên hương là hương lá cây, hương rễ cây, hương vỏ cây, hương hoa rồi đó. Thì tại sao lại chư thiên trú trong đó được, quý vị biết tại sao không? Đó, đơn giản là cảnh giới của mình khác cảnh giới của chư thiên. Trong kinh A Hàm và kinh Ca Gia, quý vị nhớ không, có cái câu chuyện đó, có một người tu di về thế giới đúng không ạ, ngồi ở ngoài đồng, đi ra ngồi ngoài hồ sen á, thấy cái nguyên cái đoàn binh lớn á chạy núp vô trong một cái ngó sen thôi, nhỏ như vậy đó. Thì ông đi kể với người khác, mọi người có nói ông bị điên, ông bị khùng à, nhưng mà Đức Phật nói không phải như vậy, cái người đó thấy thật như vậy đó, tư duy về thế giới là không hiểu được tại sao thế giới nó kỳ lạ như vậy. Là chư thiên á, là lúc đó chư thiên với Atula đánh nhau, cho nên Atula, đoàn quân Atula thua trận, họ thâu nhỏ, họ chui vào trong ngó sen đó. Thì cái ngó sen á, cái cọng sen nó nhỏ như vậy, làm sao mà cả binh đoàn Atula lớn thì chui vào được. Cái điều đó là điều không thể nghĩ bàn đó, không, đối với mình á, bây giờ không thể nghĩ bàn. Thật ra cái đầu óc mình kém quá, mình không nghĩ được thôi. Nhưng bây giờ nếu mà quý vị học tới khoa học, bởi vì ở đây tôi có cái nền tảng về vật lý học và cũng có nền tảng về toán học, thì giải trên cái đó hiểu ra ngay không? À, vì học thì sẽ thấy thế này nè, cái vũ trụ này á, bây giờ khoa học nói có không gian bao nhiêu chiều, quý vị biết không ạ? Có những cái thuyết thuyết về thuyết lý thuyết dây, thì nói là khoa học bây giờ nói là cái vũ trụ này nó là thực tế là nó chỉ có 10 chiều, tức là 9 chiều không gian cộng với 1 chiều thời gian nó thành 10 chiều. Còn một cái lý thuyết nữa là nói 11 chiều, tức là 10 chiều cộng với một cái chiều không gian thời gian nữa là thành 11 chiều. Thế thì cho dù 11 chiều hay 11 chiều chẳng nữa, thì quý vị hiểu cái chiều là thế nào. Bây giờ sẵn nói quý vị luôn, để từ đây sẽ nói là cái liên hệ với Phật pháp. Đó là ví dụ như bây giờ quý vị thấy chúng ta sống trong không gian ba chiều đúng không? Chúng ta thấy có quả cầu tròn á, quả cầu tròn này là nó tròn tròn này là giống như cái đèn á. Thì quý vị thấy cái đèn, quý vị hình dung được không? Thấy thực tế cái bóng đèn đằng sau thiền trang gần Phật đó nè, đó. À, hoặc là cái thì quý vị thấy nó tròn, là quý vị do nhìn ở ngoài thực tế quý vị thấy cái đèn tròn rồi, cho nên quý vị nhìn vô quý vị biết nó tròn. Nhưng mà quý vị nhìn trên tivi bây giờ, quý vị nhìn trên điện thoại bây giờ, quý vị thấy nó đâu nó tròn, quý vị tưởng nó ra tròn, chứ thực tế mọi người thấy nó chỉ là một cái hình tròn thôi, chứ đâu có quả cầu đâu, đúng không quý vị? Thì đó, đó là hình chiếu từ không gian ba chiều. Ba chiều là thấy nguyên cái quả cầu, nhưng mà lên cái mặt phẳng là không gian hai chiều, nó còn cái gì? Một cái vòng tròn, một cái hình tròn. Quý vị hiểu mà. Đó, tức là khi chúng sanh sống trong không gian hai chiều, nó thấy cái quả cầu tròn, nó chỉ thấy được cái gì? Nó thấy được một cái hình tròn mà thôi. Nó thấy một cái hình hộp, ví dụ như cái quyển kinh này đi. Quyển kinh này, à, chúng ta thấy cái, nếu mà chúng ta nhìn á, đó bây giờ quý vị thấy đâu phải quyển kinh đâu, quý vị thấy gì? Một cái hình chữ nhật. Đó mà khi chiếu lên không gian hai chiều, nó sẽ trở thành hình chữ nhật. Còn nếu như mình nhìn mình nhìn nhiều phía, do mình nhìn nhiều phía cho nên mình tưởng tượng ra được, à cái này dù mình nhìn trên hai chiều thôi, nhưng mà mình biết cái này là một cái hình hộp, một cái khối hộp. Cái quyển kinh này nó giống như một khối hộp, chứ nó không phải là một cái hình chữ nhật. À, quý vị hiểu mà. Đó, thì thật tế đó là lấy ví dụ vừa rồi để quý vị biết cái không gian ba chiều nó chiếu vô không gian hai chiều là như vậy. Thế thì bây giờ chúng ta sống á, con người, loài người á, là sống trong không gian ba chiều. Còn thực tế khoa học bây giờ người ta nói là 10 chiều và 11 chiều. Vậy thì các chiều còn lại nó đâu rồi? Quý vị hiểu mà. Các chiều còn lại nó đâu? Nó ở đâu? Thì đấy chính là vấn đề mà khoa học và Phật giáo đi vô giống nhau. Các cái chiều còn lại, khoa học bây giờ nói nó nhỏ quá, nó thâu vào lại. Cho nên chúng ta sống trong 3 chiều, chúng ta không thấy được cái không gian 4 chiều, mà 5 chiều, 6 chiều, 7 chiều, 8 chiều, 10 chiều, 11 chiều. Mà nó chúng ta chỉ thấy cái hình chiếu của nó chiếu lên trên cái không gian 3 chiều chúng ta. Cho nên ta thấy nó trong cái méo mó, tức là thấy nó mà không phải là nó. Giống như hồi nãy Thiền Trang vừa nói xong, thay vì mình thấy nguyên cái quả cầu đằng sau này, mình chỉ thấy một cái hình tròn thôi. Thay vì mình thấy một cái khối hình hộp như thế này đó, mà mình chỉ thấy cái hình chữ nhật như thế này, hoặc là thấy hình méo méo như thế này thôi. Mình méo méo từng cái góc gì đó. Nhưng mà do mình đã từng sống trong ba không gian ba chiều, mình tưởng tượng ra được là cái này là khối hộp. Quý vị hiểu không? Mình sống trong ba chiều rồi, mình thấy cái đèn thật rồi, cho nên mình tưởng tượng cái đó là quả cầu, cái hình quả cầu được đó. Tại vì mình sống trong 3 chiều rồi, chứ mà nếu mình sống trong 2 chiều không, mà mình sẽ thấy cái đó nó không đúng là như nó. Thì cũng vậy, cái vũ trụ này không gian 11 chiều, do chúng ta chỉ sống trong không gian 3 chiều, chúng ta thấy nó méo mó. À, nó méo mó tức là thấy nó là cái thấy của ta. À, và Phật giáo người ta nói gọi là nghiệp lực, do nghiệp lực nên thấy vậy. Nhưng mà thật ra đó là giải thích nghiệp lực, nhưng mà thực tế là gì, là khoa học nói là gì? Do cái chúng sanh nó ở trong cái không gian như thế thì nó chỉ thấy được cái ảo ảnh, tức là cái ảo ảnh đó nó chụp lên như vậy thôi. Quý vị hiểu mà. Giống như đó, quý vị coi trên tivi, quý vị thấy đâu có thấy đủ không gian ba chiều, quý vị thấy không gian hai chiều mà thấy cái này nè, đưa lên đây nè, bây giờ nhìn chỉ là cái gì, là một cái khối, không phải cái hình chữ nhật thôi, hình méo méo vậy thôi, đâu phải là cái khối hộp đâu. À, nhưng mà do mình thấy nhiều phía cho nên nhiều mặt, cho nên mình gom lại, mình trong đầu não mình nó tổng hợp lại, nó hình dung ra đó là một cái khối hộp. Quý vị hiểu không? Thì cũng vậy đó, con người do như vậy cho nên chỉ sống trong không gian ba chiều, vì vậy không thấy các chiều không gian khác một cách rõ ra, mà chiều không gian khác nó, khoa học bây giờ nói rằng là cái đó nó thu nhỏ lại, nó là cái diện tích nó giống như là một phần 10 mũ 35 mét. À, tức là quý vị nó nhỏ hơn 1 mét rồi, quý vị chia cho con số 10 dưới đó một con số 10 rồi thêm 35 con số 0 đằng sau nữa. À, hay người ta viết cái mũ âm đó, tức là 10 mũ trừ 35 mét. như vậy nó nhỏ, như vậy nó thâu vào nhỏ quá, và con mắt chúng ta, do cái mắt chúng ta nó quá nhỏ, nó kém quá, nó không thấy được cái không gian thứ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đó. Đó, cái tầng cái không gian cao hơn không thấy. Nhưng các loài sinh vật ở khác nó có thể thấy. Và đó chính là mình giải thích, đó chính là chư thiên. Đó chính là trong thiền định, đó chính là ở trong các cảnh giới của bậc thánh mà có thần thông. Ví dụ mà khi có thiền định sâu thì tự nhiên các cái vấn đề nhỏ nhỏ đó cũng đã thấy được rõ ràng. À, thì cái chiều không gian á, bây giờ để một ví dụ này nữa quý vị hiểu nè. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy sợi dây điện á, sợi dây điện dài nó kéo dài rất là xa. Hay một cái sợi dây này đó chúng ta kéo dài như thế này. Dài như vậy đúng không? Trong đây có một cái bút đi, một cái tưởng tượng kéo dài cái sợi dây này. Đó, kéo dài vô tận thì từ xa chúng ta chỉ thấy nó là một sợi dây. Nhưng nếu như chúng ta tới gần, chúng ta phóng cắt ra cái sợi dây ra, chúng ta thấy à, hóa ra không phải sợi dây không, mà cái sợi dây này nó còn có cái chiều rộng nó nữa, cái độ rộng của độ lớn của sợi dây nữa. À, và nếu chúng ta lấy cái kính lúp zoom vô đúng không, ta mắt ta sáng ta thấy rõ ràng cái sợi dây điện nó còn có các lõi ở trong nó nữa, lõi nó có kẽ hở trong đó nữa, thì đó là những cái không gian khác nó nằm ở trong nhỏ trong đó. Mà mắt chúng ta do kém quá, chúng ta không thấy được những cái nhỏ nhỏ đó, cho nên cái các chiều không gian khác nó chui rút ở trong đó. Và với cái cấu tạo của cơ thể loài người thì ta không chui vô đó được. Nhưng mà nếu mà ta thấy trong kinh nói là chư thiên là cơ thể họ có thể uyển chuyển thế này kia rất là mịn đâu đó. À, trong kinh nói như vậy thì rõ ràng họ có thể chui vào đó được. Cho nên Atula chui vào ngó sen được. À, chư thiên chui vào bông hoa được, chui vào cái này kia. Và cái đó nó không có bị chướng ngại. Bởi vì họ sống trong cái không gian đó, họ thấy cái đó bình thường. Họ thấy bình thường, nó thấy tạo rộng lớn bao la. Còn mình thì bị kẹt. Mình bị kẹt giống như là gì? Đây, thay vì cái hộp này đúng không, mình thấy cái hộp này trong này có cái lỗ này, lỗ này, giống như cái hộp rỗng đi, cái hình hộp chữ nhật á, không phải cuốn kinh mà cái một cái hộp mà hình hộp chữ nhật nó rỗng ở trong này nè, quý vị hiểu không ạ? Một cái hộp á, một hộp đựng đồ á, thì rõ là nếu mà mình đi vô đây, mình chui vô cái chỗ này được không, chui vô trong này đi thoải mái trong này. Nhưng mà nếu như mình sống trong không gian hai chiều, mình chỉ thấy mỗi cái bức này thôi, mình đâu có thể đi qua được đâu, cứ vô đây là chạm, vô đây là chạm, đụng này rồi, đúng không ạ? Còn nếu như mà không gian ba chiều vô trong đây được nè, vô chui vô trong đó, ở trong đó thoải mái. Nếu thì có nguyên cái hộp mà bây giờ tôi dựng cái hộp bự, thật bự luôn, to cái gớm con người, tôi chui vô được luôn, tôi chui từ bên này qua thì chui vô được. Còn do chúng sanh trong hai chiều nó vô từ cái hướng này, nó dính cái bức tường này, nó không vô được. Đó, quý vị hiểu mà. Cho nên chư thiên họ chui vô bông hoa, họ sống trên bông hoa là được hết. Tại vì trong đó nó cả không gian rộng lớn. Còn mình nó giống như là mình bị đóng cái hướng mình vô, mình không vô được cái hướng đó. Nên là mình chỉ, tại vì mình sống trong 3 triệu thôi mà, mình nó không vô được cái hướng đó, cho nên không có được. Thì những cái đó mình mới giải thích được cái hiện tượng thần thông. Cho nên thần thông là gì? Chẳng có gì thần thông hết á. Chẳng qua là do con người mình ở cái tầng không gian thấp, tức là 3 triệu. Không gian 3D, 3 chiều đó, cho nên không thấy được các cái tầng không gian kia. Thành ra mình bị chướng ngại, và do cơ thể vật lý mình nó là như vậy. Nó tạo cái sắc chất cấu tạo lên cái cơ thể mình nó thô quá. Nó không làm được, nó không đi qua được, nó không thấy được. Đó. Và khi thiền định thì có thể vượt qua, bởi vì khi trong thiền định thì nó có những cái năng lực nó phát ra. Đó. Thì cái đó gọi là thần thông. Đó, quý vị hiểu mà. Cho nên cái vũ trụ này duyên khởi là gì? Là cái này có, cái kia có. Cái này sanh, cái kia sanh. Cho nên á, bây giờ khoa học á, họ nói là gì? Khoa học họ nói vũ trụ này thật ra nó chỉ có 3 thứ thôi đúng không ạ? 3 thứ. Một là, thứ nhất là thông tin. Thông tin gọi là lượng tử. Lượng tử tức là nó nhiều lắm, nó thông tin quá trời. À, thứ hai là gì? Một là thông tin điện tử đúng không? À, thông tin điện tử. Thứ hai là rối lượng tử. Rối lượng tử là thật ra là cái này nó đang xen cái kia. Cái này nó kết nối cái kia. Cái này nó tác động cái kia. Mà nhà Phật gọi là duyên khởi. À, duyên khởi cái này tác động. Gọi là duyên hệ, duyên khởi á. Cái này nó hút cái kia. Cái này nó hút cái kia. Giống như nam châm hút qua hút lại. Cái này tác động cái kia. Cái đó là rối lượng tử. Và hai cái đó nó hình thành lên một thứ. Nó hình thành lên một cái thứ gọi là không gian. cho nên có không gian này, không gian kia. Ví dụ như quý vị thấy cái bây giờ giải thích tại sao cái trái đất nó quay quanh mặt trời, biết không? Tại sao mặt trăng quay quanh trái đất, phải không? Nó quay vô hình ha. Thì bây giờ sẵn này nói cho quý vị hiểu luôn là dễ lắm, không có khó gì hết á. Nó rất là đơn giản, nguyên lý nó rất là dễ. Bây giờ khoa học mình, bây giờ mình nói đơn giản, bây giờ quý vị bay được không? Không bay được. Tại sao không bay được? Như con chim nó bay được. Con chim tại sao nó bay được? À, con chim nó bay được là quý vị sẽ nói nhờ đôi cánh. Nhưng mà nhờ đôi cánh, nguyên lý là tại sao nó bay? Nhưng cái là nó vỗ cánh thì nó bay. Chim vỗ cánh đúng không? Chim vỗ cánh. Mấy người vỗ cánh tại sao nó bay? Vỗ cánh là nhờ nó đập vào không khí. Nó đập cánh vào không khí. Như vậy không khí chính là điểm tựa cho đôi cánh, để cái đôi cánh nó bay lên. Thực tế không khí trong con mắt của người mình thấy không khí là không có, cho nên là mình không bay được. Còn có đôi chim, con chim nó có đôi cánh, à, nó đập vào không khí, nên nó, không khí chính là điểm tựa của nó, tức là tác động của nó để nó dựa, để nó bay lên. Cũng như máy bay đúng không ạ? Người máy bay bay được cũng vậy, tên lửa bay được cũng vậy. Thực tế là họ nó tác động vào không khí để nó tạo cái, nó bám vào không khí để nó bay. Nói đơn giản là bám vào không khí để bay. À, nhưng mà cả cái vũ trụ này không chỉ không khí mà còn có những cái thứ khác. Cái bây giờ gọi là điện trường vân vân, nó có một cái vô hình mà mắt mình do mình kém quá cho nên mình nói vô hình, nhưng thực tế là không có vô hình đâu. Nó đầy đủ hết với cái thiết bị quan sát được bức xạ, quan sát được những cái sóng điện từ, thì thấy là nó cả cái vũ trụ này nó đang đầy cái dây sóng nè, sóng qua sóng lại, sóng lên sóng xuống nè, và bám vào những cái đó thì di chuyển được. Quý vị hiểu mà, thì trái đất cũng vậy đó. Nguyên lý trái đất nè, nó đang quay quanh mặt trời, thật ra nó đang bám vào những cái đường vô hình đó, cái đường tiến vô hình đó, những cái sợi dây đó, nó có lớp lớp vô hình nó trải ra, mà cái hiệu ứng gọi là hiệu ứng lăn tròn trái banh. À, giống như quý vị đặt một cái trái banh vô đúng không? Có bữa coi trên thiền văn có chia sẻ bên vật lý, đặt cái trái banh vô trong một cái vòng cầu này nè, lăn vậy nè, nó tự động nó lăn, nó lứt sức hút á, nó cứ lăn, nó lăn theo cái vòng này, nó lăn quay hoài vậy nè, nó cứ quay vòng tròn này. Tại vì nó thật ra nó đang chuyển động, tức là quanh một cái trái banh nó quay quanh một cái lỗ tròn ở giữa. Thì cũng vậy, mặt trời á, nó tạo ra một cái lớp tuyến, tức là một cái lớp lưới vô hình trên con mắt mình, nhưng thật ra cái lưới đó nó vẫn có tác dụng, lưới điện sóng điện từ, rồi nó lưới gọi là từ trường, à, người gọi là từ trường, thật ra là một lớp sóng, và cái lớp sóng nó che được cái trái đất, khiến trái đất chạy trên cái lớp đó, chạy trên một cái lớp đó, nó bám trên cái lớp đó, nó chạy, và chạy cái lớp đó nó thành chạy quanh mặt trời, mặt trăng cũng vậy, nó cứ chạy, bởi vì có một cái lớp trái đất nó tạo ra một lớp từ trường thế nó chạy đó. Thì quý vị hiểu cái nguyên lý như vậy, cho nên trên con mắt con người thì cái đó là vô hình, nhưng mà trên con mắt chư thiên họ thấy đó là có cái lớp, họ bám lên được, họ đi được, và đi được trên đó cho nên mình thấy họ bay được. Thực tế họ bay đâu, họ đi trên cái lớp đó, quý vị hiểu không? Cái lớp đó là lớp sóng, lớp đó là lớp điện từ, cái lớp đó những cái mà đối với vật chất mình á, cơ thể mình, thì cái lớp đó nó vô hình. Nhưng đối với chư thiên thì cái lớp đó nó là hữu hình. Đối với các vị chứng thần thông, họ thấy cái đó là hữu hình, cho nên họ đi được. Quý vị hiểu không ạ? Cái nguyên lý nó vậy thôi. Thì quý vị hiểu như vậy thì cái Phật giáo là gì? Khi nào mình không tạo ra nhân nữa thì mình sẽ chấm dứt cái ảo ảnh, các lớp ảo ảnh vũ trụ này. Thật ra là ảo ảnh như vậy nó sẽ xuất hiện. Thì khi nào quý vị chấm dứt được các hành, chấm dứt được vô minh đó, duyên hành, hành nhận thức cái đó, chấm dứt cái đó, thì các lượng tử đó, rối lượng tử nè, hay là mình nói là mình không có rối lượng tử, tức là mình không có ái nữa, không nắm chấp được những cái gì nữa hết, hoặc là mình không có thông tin lượng tử nữa, thì tự nhiên nó hết, gọi là ái tận tức niết bàn, hoặc là vô minh hết thì đạt được niết bàn, vô vi, không còn sanh diệt nữa. Đó là nguyên lý như vậy. Thì cho nên cuối cùng Phật giáo, khoa học là khớp với nhau với những gì chúng ta học tới đây. Ai hiểu được hiểu, không hiểu thôi nha. Cái này khoa học cao lắm, nghe từ từ nghe. Tìm hiểu thêm. Nhưng chắc chắn có nhiều người nghe hiểu. Dạ, đó là giảng thêm một tí về nói sẵn khoa học cho quý vị, và quý vị thấy thật ra bây giờ học rồi mới thấy chính Phật giáo nguyên thủy mới vượt khoa học, mới siêu. Chứ còn hồi xưa mình học là thật ra chỉ ăn ké thôi, ăn ké Phật giáo nguyên thủy chứ không có ấy, chỉ nói thêm cái vũ trụ thôi chứ không gian thôi, chứ cái thực tế mà nói về cái sanh diệt là các cái đồ mà cấu tạo vi mô rồi vân vân là thua Phật giáo nguyên thủy. Cho nên học rồi mình biết là Phật giáo nguyên thủy mới đúng là chánh pháp của Đức Thế Tôn đấy. À, cho nên là những người không có nghiên cứu kinh tạng, không có nghiên cứu A Tỳ Đàm thì không hiểu, nhưng mà hoặc là nghiên cứu nhưng mà cũng có thể chưa tới cho nên không hiểu. Chứ mình nếu mà có nghiên cứu, có thực hành thì sẽ hiểu. Dạ. Đó, bây giờ chúng ta vào một cái bài kinh quan trọng tiếp theo. Đây là một phương pháp tu tập. Đó là giảng về vô ngã theo kinh Tương Ưng Bộ. Thì hôm nay lại giảng cho quý vị một bài kinh nữa để nói về vô ngã. Chúng ta đã giảng nhiều rồi, nhưng mỗi lần giảng là một cái chân trời mới. Coi như là mỗi lần mở ra thêm cho quý vị một chút. Ai chưa hiểu về vô ngã, có người nghe ngũ uẩn gia không là đủ rồi, nhưng mà có người nghe được một bài là chúng sanh là thừa tự, là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là điểm tựa đó. Những nghe những bài đó là hiểu. Có người chỉ cần nghe sắc không phải là ta, vì sao đó, thọ không phải là ta, tưởng không phải ta, thành không phải ta, là thức không phải là ta, hoặc là nghe cái bài kinh đoạn tận ái là đủ. Nhưng có người nghe bấy nhiêu vẫn chưa đủ thì nghe tiếp đây nha. Nghe cái bài vô ngã thì mới thành thánh nhân được, còn nghe hiểu được, lãnh hội thấy như thật được mà thành thánh nhân. Ít nhất cũng là tu đồ hoàng. Thì chúng ta nghe bài này nha. Trong kinh Tương Ưng Bộ, bài kinh này cũng rất hay. Trú ở Savatthi, tức là tóm tắt Đức Phật trú ở thành Sa Vệ. Này các tỷ kheo, do duyên vô minh nên có các hành, do duyên hành nên có thức, vân vân. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ ấn này. Tức là bài này lại nói về 12 nhân duyên, do vô minh duyên hành, hành duyên thức đó, vân vân, một hồi tới khổ não ưu bi ha, và chết ưu bi khổ não đó. Thì quý vị nhớ cái đó rồi thì chút nữa chúng ta nhắc lại. Còn bây giờ ở đây quan trọng là mình học để mình phá ngã. Đây, kinh bài kinh giống như này cũng giống như bài kinh vô ngã tướng, thì cái này quan trọng. Này các tỳ kheo, các ông có thể nói thế nào là già chết và già chết này của ai? Hay này các tỳ kheo, các ông có thể nói già chết là khác và người có già chết là khác. Hai câu này đồng một nghĩa, chỉ có văn sai khác. Đó, thì quý vị thấy đây là một cái bài kinh mà cũng rất quan trọng. Chúng ta sẽ trả lời thử ra nha. Thế nào là già chết và già chết này của ai? Thì chắc chắn là một hồi nói già, thế nào là già chết thì cũng già, định nghĩa là già, mai mốt già là yếu ớt rồi. Trong kinh định nghĩa chết là mai mốt là chết là kết thúc cuộc đời. Đó, ai cũng biết, nhưng mà hỏi già chết của ai? Thì quý vị nói già chết của mình, đúng không? Thế là rớt vào tà kiến rồi đó. Cái này, bài kinh này để phá đi cái đó. Chúng ta nói chết, mình chết, già chết của mình à, nhưng mà không phải, bài kinh này hôm nay phá cái này. Rồi nói cái khác là già chết là khác và người có già chết là khác. Tức là cái già chết nó không có liên quan với mình. Thì hai câu này Đức Phật nói cũng chỉ một nghĩa thôi và văn khác thôi. Đấy, thì khi cái có quan điểm này là trên á, quan điểm trên là già chết này của ai á, và dưới là quan điểm là già chết không phải của mình á, già chết và người già chết khác, thì hai quan điểm này thì thật ra nó cũng liên quan đến đoạn kiến và thường kiến thôi. Đó, lại đi lại bài kinh này nhưng phân tích theo khía cạnh khác nha. Đoạn kiến thường kiến lại mình đi nữa. Đó, ai chưa hiểu ráng nghe nha. Này các tỷ kheo, chỗ nào có tà kiến, sinh mạng và thân thể là một, chỗ ấy không có phạm hạnh trú. Đấy, thì từ cái trên đó là Đức Phật nói nè, ai có tà kiến, hay chỗ nào có tà kiến, sinh mạng tức là và thân thể là một, thì chỗ đó không có phạm hạnh trú, tức là không có chứng quả gì đâu. Tức là mình cho là chết là thân thể mình chết là mình sinh mạng mình nó hết luôn. Tức là đoạn kiến rồi đúng không ạ? Hết luôn, chết là hết luôn. À, thì chỗ đó không có phạm hành trú, tức là không có chứng quả được. Này các tỳ kheo, chỗ nào có tà kiến, sinh mạng là khác, thân thể là khác, chỗ ấy không có phạm hành trú. Cũng vậy luôn. Tức là bây giờ mình rớt vào cái thứ hai, một rớt vào cái trên thì chắc cũng không đến nỗi nào, học Phật pháp rồi không bị, nhưng mà rớt vào cái dưới nè, sinh mạng là khác và thân thể là khác, và chỗ ấy không có phạm hành trú, thì mình rớt vào cái trên này, mình rớt vào cái thượng kiến à, tức là mình cho là sinh mạng đó là khác, còn thân thể là khác. Tôi sinh mạng của tôi là cái thân linh hồn đó, tưởng người ta cho vậy đó, cho một cái là giả thức á, đi từ đời này qua đời khác đó, đó là cái sinh mạng. Còn cái thân thể là khi ngũ uẩn này nè, nó tan rã rồi thì thân thể là ngũ uẩn nha, chứ không phải thân thể một cái thân không á. Ngũ uẩn nó tan rã rồi là hết, để thế là có một cái linh hồn hay là một cái lại giới thức đi qua đời này qua đời khác. Cái đó Đức Phật đã bác trong bài kinh Đoạn Ái Tận rồi. À, nhớ nha. Mà học đại thừa rớt vào đó là thôi rồi, không có phạm hành trú, tức không có chứng quả được. Đó, và chúng ta đã học đi học lại rất nhiều lần. Tại vì những cái này trong kinh Nguyên Thủy nói nhiều lắm, chứ không phải nói một lần đâu. Cả A Hàm lẫn Nikaya nói đi nói lại. Mà rất tiếc là những nhà học giả đại thừa họ không có học vào đây, cho nên họ không phân biệt được. Chứ còn nếu mà học vào đây là phân biệt được ngay. Này các tỳ kheo, từ bỏ hai cực đoan ấy, Như Lai thuyết pháp theo trung đạo, nói rằng do duyên sanh có già chết. Đó. Thì ở đây là Đức Phật nói cái hai cái đó xa hết. À, từ bỏ hai cực đoan, cực đoan là xa đó. Và Đức Phật thuyết pháp theo trung đạo là do 12 nhân duyên. Đó. Rồi bắt đầu thế nào là sanh, đó người giải thích ra. Thế nào là hữu, thế nào là thủ, thế nào là ái, thế nào là thọ, thế nào là xúc, thế nào là sóc xứ, thế nào là danh sắc, thế nào là thức. Những cái này chúng ta học hết rồi, cho nên chỗ này ngày Minh Châu đánh chấm chấm chấm, tại vì nó đi nó lại dài quá. Thì tóm lại cái này rồi. Thì bây giờ đó, quan trọng á, ở đây là thân thể à. Rồi bây giờ xuống này là, dưới này. Cái bài kinh này nhiều bài lắm nha. Ở đây thằng chị chọn cái bài rồi nói về các hành thôi. Này các tỷ kheo, các ông có thể nói rằng thế nó nói thế nào là các hành, và các hành này là của ai? Thì chúng ta sẽ nói là gì? Các hành, hành là gì? Có ba hành đúng không? Hành là khía cạnh thiện ác của tâm, của miệng và của thân. Đúng chưa? Mình tức là mình nghĩ cái gì đó mình nó có cạnh ác, thiện ác trong đó. À, không thiện không ác đó là hành. Đúng chưa? Ví dụ như nghĩ tham, muốn cái gì đó, muốn được nổi tiếng, muốn có bữa nay được cái tô mì cực kỳ ngon à, để ăn khuya à, đó tham để khởi lên. Thì mà cái đó muốn không được chính đáng, bởi vì bữa nay đang giữ giới, thì cái đó thì đó là hành à, rồi cái ăn đó là cái thân bắt đầu hành động à, rồi hành của thân, và miệng nói ra những lời không có đúng à, thì cái đó cái khía cạnh có thiện hành hay ác thì cái hành. Nhưng mà chúng ta hiểu được cái hành này ok rồi, nhưng mà bây giờ hành này là của ai? Thì quý vị sẽ rớt vào hành là của tôi, đúng không ạ? Thì chi tiêu rồi, đó là không bỏ được thân kiến à, cho nên là rớt vào cho hành là ngã đó. Cái này các tỷ kheo, các ông có thể nói các hành và người có các hành này khác, hai câu hỏi ấy đồng nghĩa chỉ có văn sai khác đó, lại giống như trên là chấp các hành, hoặc là chấp là các hành của mình, hoặc là hành đó nó không liên quan mình đó. Thì cái nào cũng tà kiến hết, cái này khó ha. Này các tỳ kheo, chỗ nào có tà kiến, sinh mạng thân thể là một, chỗ ấy này các tỳ kheo không có phạm hành trú đó. Đó, sinh mạng và thân thể là một, mà không có định là không có phạm hành trú, tức là không chứng quả đó. Này các tỳ kheo, chỗ nào có tà kiến, sinh mạng và thân thể là khác, chỗ ấy này các tỳ kheo không có phạm hành trú. Đó, cho nên là cái này lặp lại ở trên chúng ta không nói. Này các tỳ kheo, từ bỏ hai cực đoan ấy, Như Lai thuyết pháp trung đạo, nói rằng do duyên vô minh mà có các hành. Đó, do sự đoạn diệt ly tham vô minh một cách hoàn toàn, các tạp luận dị thiết xuyên tạc liên hệ ấy hay bất cứ các loại nào sẽ được chấm dứt. Đúng không? Thì cái đoạn này tại vì lặp lại những cái nội dung cũng quen rồi, cho nên là chấm chấm chấm, sanh hữu thủ ái thọ xúc vân vân, từng cái Đức Phật phân tích như vậy. Nếu quý vị cần coi thì coi cái bài kinh trước đó thì đầy đủ. Bài kinh này là nó lược lại, và ở đây cũng chọn cho quý vị cái bài nó lược lại để nó ngắn gọn để mình nói cái nội dung chính thôi. Thì ở đây nói thế nào là hành, và hành này là của ai, những hành này là của ai, thì chúng ta cứ như vậy. Hay là các hành là khác, và có ai có những hành này là khác, hay sinh mạng thân thể là một, hay sinh mạng và thân thể là khác. Tất cả những loại liên hệ này được đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể hiện hữu, khiến cho tương lai không thể sanh khởi. Đó, thì khi nào mình hiểu được cái này, mình bỏ ra được, thì giống như cây dừa, cây ta la, giống như một loại cây dừa chặt rồi, không sống được nữa. Thì vậy khi đó tà kiến được hết, thì từ đó mới chứng quả giải thoát. Ở đây chúng ta lượt qua, lát sau chúng ta sẽ nói lại. Chúng ta nói cho hết luôn, cho nó khỏi đứt đoạn. Thì đây là bài kinh 12.36 do Duyên Vô Minh 2 trong kinh Tương Ưng Bộ. Tức là quý vị coi ở chương thứ 12, chương Tương Ưng Nhân Duyên á, bài kinh thứ 36 thì có cái này. Tiếp theo giới thiệu cho quý vị luôn cái bài kinh 37, nói hết rồi nói một lần, ngắn thôi. Trú ở Savatthi, này các tỳ kheo, thân thể này không phải của các ông, không phải của người khác. Đó, câu quan trọng nha. Thân thể này không phải của các ông, không phải của người khác. À, thì bây giờ mình vướng vào đúng không? Thân thể này là của mình, dính rồi. Mà không phải của mình thì sao? Của người khác. Xa luôn. Quý vị thấy nó lạ không hả? Nó Phật Pháp khó như vậy đó. Ủa sao mà kỳ vậy đó ha? Đó. Cho nên nó vô ngã vậy đó. Thì thông thường mình nói không phải của mình thì là của người khác, nhưng không, Đức Phật bác cả hai, không phải mình cũng không phải người khác. Này các tỳ kheo, thân này phải được xem là do hành động, do sắp đặt, do sự cố ý, do sự cảm thọ trong quá khứ. Thì đây chính là diễn dịch khác của bài hôm bữa. Bài hôm bữa nói gì? Ngã là gì, đúng không? Chúng sanh là gì đó? Ta là gì hay chúng sanh là gì? Chúng sanh hay ta đi? Ta là chủ nhân của nghiệp. Là gì? Là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là điểm tựa, nghiệp là quyến thuộc. Phàm làm những nghiệp gì thì nghiệp đó sẽ theo, đúng không? À, thì cái đó cuối cùng phải thọ. Đấy, tóm lại cái đoạn đó hôm nay được diễn đạt lại như vậy, rõ hơn. Đó là thân này phải được xem là do hành động, do sắp đặt, do sự cố ý, do sự cảm thọ trong quá khứ. Nghĩa là gì? Đây quá rõ rồi đúng không ạ? Quý vị đọc dùm cái câu này thôi, nhớ câu này, nhớ cốt lõi bài này chỉ bấy nhiêu đó thôi. Cái thân này phải được xem là do hành động, do sự sắp đặt, do sự cố ý, do sự cảm thọ trong quá khứ. Quý vị hiểu không ạ? Tức là gì? Tức là cái thân này, thân quý vị, đừng có nói thân ta, tài sản ta cũng không có đâu. Mà cái thân đó, một cái chỉ một bất cứ cái thân nào cũng là gì? Do là đâu? Do trong quá khứ. Do quá khứ làm gì? Do hành động, việc làm đó. Do sự sắp đặt, tức là do nghiệp. Do sự cố ý, tức là cố tình tạo nghiệp. Do sự cảm thọ, tức là cảm nhận cái gì đó mà nó sanh ra. À, quý vị hiểu không? Cho nên đó gọi là chúng sanh là thừa tự của nghiệp. Chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là tha tạng, nghiệp là điển thừa, nghiệp là quyến thuộc. Phàm là nghiệp gì, nó sẽ đi theo. Hiểu chưa? Thì có nghĩa là không có một cái ta nào cả, mà chỉ là gì? Cái thừa tự của, tức là do cái hành động trong quá khứ, do sự sắp đặt trong quá khứ, do sự cố ý trong quá khứ, do cái sự cảm thọ, tức là ba thọ hay năm thọ đó, thọ khổ, thọ lạc, thọ không khổ không lạc. Cho nên là trong quá khứ như vậy, cho nên mới có thân này. Hiểu chưa? Tức là cái thân này là do tiếp nối của nghiệp. Cho nên định nghĩa này quá rõ rồi. Cho nên cái thân này, tức là ngọn đèn lửa nó đang cháy. À, trở lại ví dụ ngọn đèn. Ngọn đèn lửa đang cháy do đâu? Do ngựa quá khứ nó mồi sang. Lửa mới do ngựa cũ mồi qua. Với nhiên liệu mới là cái thân thể, là cái đèn mới, là cái tim đèn mới, nó cháy tiếp. Cho nên cái ngọn lửa mới chính là cái thân mới. Cái thân mới đó chỉ là thừa tự của nghiệp, tức là thừa tự của ngọn lửa cũ, do sự sắp đặt của nghiệp, tức là sắp đặt cái tạo nhân, tức là do sự cái sắp đặt của ngọn lửa cũ, do sự cố ý của nghiệp, cố ý là tạo ra trong quá khứ là do cái sự cố ý đưa cái ngọn lửa vào, do cái cảm thọ, tức là do cái ngọn lửa cũ nó nóng, nó mức độ nào, nó nhiệt cái nào, nó đưa qua chạy tiếp. Cho nên không có một tự ngã thường hằng, vì vậy không có ta. Mà vì không có ta cho nên đấy, không có con ta, không có chồng ta, không có tài sản ta. Cho nên nếu mà con ta, tài sản ta, người ngu sanh ưu não, đến ta còn không có, còn đâu tài sản độc. Nhớ kinh Pháp Cú đó, đơn giản như vậy nhưng mà hiểu ra sâu như vậy đó. Và hiểu như vậy thì người đó thấy như thật. Xin chúc mừng một vị thánh nhân chào đời, tức là quý vị đã trở thành con của bậc thánh, quý vị trở thành đồng học của những người thánh tăng gồm 4 đôi 8 bậc, phải nói là luôn chỉ còn 7 bậc thôi, tại vì Tu Đà Hoàng hướng qua luôn rồi. Tình Tu Đà Hoàng thấy như thật như thế là Tu Đà Hoàng, và không lý do gì mà quý vị không có luân hồi nữa, quá nhiều nữa, tối đa 7 lần trong cõi trời người, rồi sẽ rốt ráo thoát khổ. Bởi vì người đó thấy rồi thì tự động tham giảm, sân giảm, si giảm. Dù có ngủ nó cũng tỉnh, dù có gặp chuyện gì nó cũng sáng suốt, nó thấy các pháp. Thỉnh thoảng nó tớp lên, nó thấy niết bàn. Thỉnh thoảng nó thấy như vậy. Cho nên chỉ vậy thôi. Cho nên tháng này, hôm nay câu chốt, nhớ dùm, học thuộc lòng, đọc đi đọc lại, câu này là tinh hoa của kinh Nikaya. Ai hiểu được câu này là đủ. Nhưng mà những để hiểu câu này phải học qua mấy bài trước mới tới câu này. Thân này phải được xem là do hành động, do sự sắp đặt, do sự cố ý, do sự cảm thọ trong quá khứ. Ở đây cho thêm cái chữ sự vô trong này nữa cho nó suông và nó khớp. Đó. Thân này phải được xem là do sự hành động, do sắp đặt, do sự sắp đặt, do sự cố ý, do sự cảm thọ trong quá khứ. 4 điều. Nhưng mà thật ra 4 điều này là gì quý vị biết không? Hành động này là hành đó, sắp đặt là gì? Cái tư đó, cái thọ tưởng hành thức chứ đâu nữa. Thọ nè, tưởng hành nè, thức nè chứ đâu, mấy cái này mà ra chứ đâu. Cho nên nó tính là thọ tưởng hành thức hay là ngũ uẩn trước, nó tạo ra ngũ uẩn mới. Hay bấy nhiêu đó là cái cốt lõi kinh điển nguyên thủy đó, hiểu được cái này là xong. Hiểu và sống được với nó thì người đó phải là Tu Đà Hoàng. Hiểu rồi, tin và quán, thường quán như thế, thường quán không quên, tức là thường thường cái nó chớp, lâu lâu nó chớp lên hiện đây, thì người đó đang đi trên con đường tùy pháp hành. Hiểu rồi, tin rồi, tin tuyệt đối rồi, nhưng mà quán yếu quá, là lâu mới quán chút, người đó là tùy tính hành, thì trước sau gì cũng chứng quả Tu Đà Hoàng. Hiểu rồi mà quên, sau rồi không hiểu, không nhớ, thì người đó là phàm phu. Rồi thôi, đơn giản vậy quý vị. Tiêu chuẩn rất dễ ha. Cho nên Phật Pháp không khó, nhưng mà để học bấy nhiêu quý vị có nền tảng. Chứ mới đầu mà nghe có một cái pháp nào đó vẫn nuôi dưỡng cái ta đi về một cái thế giới nào để sống lâu dài, không lâu kiếp kiếp đời đời, không già không chết, không đời đi đâu, thì quý vị nuôi cái ngã, cái thân tiếp tục rồi thì khó lắm. Nó sẽ chướng ngăn kia, nó bị tham, nó chướng ngăn. Cho nên hiểu vậy rồi, vậy thôi. Ai hiểu thì xăm, nói như Sư Tài Khanh, xăm lên trán. Thôi chúng ta không cần xăm lên trán, chép câu này ra, ghi để vô, chép ra để trên bàn, để trong đó, ghi in ra, học kinh Tăng, kinh Tương Ương Bộ, kinh bao nhiêu, kinh 1.2.37 không phải của ông Natuma, Natukhat là của kinh Tương Ương Bộ, bấy nhiêu đó thôi. Cho nên kinh Tương Bộ hay lắm. Đó. Rồi bây giờ cái đằng sau chỉ là nền thôi. Đã, quan trọng cái chữ màu đỏ cái câu này thôi. À. Ở đây này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử Đa Văn khéo léo chân chánh, xin nghiệm định lý duyên khởi như sau: cái này có mặt, cái kia có mặt, cái này sanh khởi, cái kia sanh khởi, cái này không có mặt, cái kia không có mặt. Do cái này diệt, cái kia diệt, tức là do duyên vô minh mà có các hành, do duyên hành mà có thức, vân vân. Như vậy là sự tập khởi toàn bộ khổ này do sự ly tham đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn. Các hành diệt, do các hành diệt nên thức diệt. Như vậy vân vân. Và sự đoạn diệt toàn bộ khổ này. Thì thôi 12 nhân duyên quý vị không cần nhớ nhiều, quý vị nhớ dùm cái dòng này thôi là đủ rồi. Đủ rồi, tại vì 12 nhân duyên quý vị nhớ, quý vị nằm luôn đó, thì quý vị A-la-hán rồi. Còn nếu quý vị nắm được cái dòng màu đỏ trên á, thì quý vị làm tu đồ hòa. Nha. Thấy như thật, sống được với nó, thì tu đồ hòa. Cho nên là muốn tu đồ hòa này, cái hiểu cái đó thì thân này phải được xem là do sự hành động, do sự sắp xếp, do sự cố ý, do sự cảm thọ trong quá khứ. Do hành động, hoặc là để đọc cái suông là do hành động, do sắp xếp, do sự sắp xếp, do sự cố ý, do sự cảm thọ trong quá khứ, không có một cái gì hết. Và do như vậy thì khi mình chấm dứt các cái sự hành động, cho chấm dứt cái sự khắc đặt, cho chấm dứt sự cố ý, do chấm dứt cái sự cảm thọ trong quá khứ thì không sanh thân nữa. Do không sanh thân nữa cho nên không còn tái sanh nữa, do người đó gọi là phạm hạnh đã lập, đã thành xong, người đó là A-la-hán. Tu Đà Hoàng chưa làm được, Tu Đà Hoàng mới thấy thôi, thấy con đường nhưng mà chưa có lấy được, còn phải đi nữa, cho nên là phải tối đa 7 đời trong cõi trời người, nhưng mà cứu cánh khổ biên. Và thật ra ai mà ham tịnh độ thì xin nói luôn quý vị chứng Tu Đà Hoàng đi, rồi quý vị sanh được cõi trời, rồi quý vị cũng sống giống như Tây Phương Cực Lạc thôi, cũng sướng sung sướng 7 đời nữa. Đã luôn, quý vị nguyện nơi cõi trời thôi, phước báo đủ ở trên cõi trời, sống bao vô kiếp kiếp đời đời đó. 7 đời mà sống 7 cõi trời là quý vị biết bao lâu, lâu lắm. Nhưng mà xin nói cho quý vị, đó là nói theo cái kiến phàm phu. Khi quý vị tới Tu Đà Hoàng là quý vị cũng không muốn cõi trời, cõi trời đối với quý vị cũng không muốn, chẳng qua vì nghiệp, theo nghiệp mà đi trên nơi cõi trời, chứ thật ra không mong muốn, tôi không mong muốn, dù là cõi trời, dù là cõi Tây Phương Lạc thật đó nữa, tôi cũng không thèm. Tại vì sao? Vì tất cả đó đều sanh diệt, chỉ có Niết Bàn tịch tỉnh. Tức là người chứng pháp Niết Bàn á, thì họ sẽ thấy là chỉ có Niết Bàn tịch tỉnh là an vui, còn các hành đều là vô thường, có sanh tức có diệt, mà không sanh thì không diệt thôi. Cho nên chỉ có tịch tỉnh là an lạc thôi. Rồi, như vậy, nếu ai chưa hiểu, xin nghe lại đoạn giải thích. Đó, bài kinh đó chỉ có nói với nhiều đó thôi ạ. Bây giờ chúng ta giải thích lại nha. Đây, không phải của ông, đây là bài kinh trong kinh Tương Ưng Bộ. Tóm tắt bài kinh 12.36 và 12.37 trong kinh Tương Ưng Bộ như sau. Đức Phật nêu ra hai cực đoan sai lầm. Một là sinh mạng, thân thể là một. Hai, sinh mạng và thân thể là khác. Đây là nội dung rất nhiều trong các bài kinh khác nữa nha. Thì hai cái này là đều sai. Bởi vì sao? Chỗ nào có tà kiến, sinh mạng và thân thể là một, chỗ ấy không có phạm hạnh trú, tức là không có chứng quả được đâu. Chỗ nào có tà kiến, sinh mạng và thân thể là khác, chỗ ấy không có phạm hạnh trú. Đây là cách nói khác của đoạn kiến và thường kiến. Nhớ, đây cũng là đoạn kiến và thường kiến thôi. Hai quan điểm này tương ứng với hai loại triết học cổ Ấn Độ. Rồi cái này chúng ta học rất nhiều rồi. Một, sinh mạng bằng thân thể, tức là sinh mạng với thân thể là một á. Đây là quan điểm duy vật, chết là hết, tâm chỉ là thân. Cho nên là rớt vào đoạn kiến, đúng không? Trường hợp thứ hai, sinh mạng khác thân thể. Đây là quan điểm linh hồn vĩnh cửu, tức là Atman, tách khỏi thân. Tức là mình có một cái ao lại giải thức, có một cái linh hồn nó đi qua đời này qua đời khác. Thì cái đó là quan điểm của thường kiến. Cho nên là Đức Phật nói cả hai điều này là tà kiến. Cho nên quý vị thấy không ạ? Học Đức Phật nó nói cùng một vấn đề, Đức Phật nói lúc thế này lúc cái kia, nhưng cùng một cái ý đó thôi. Mà hiểu ra rồi thì không hiểu cái này, người căn tánh yếu cái này thì hiểu cái khác. Hôm nay chúng ta hiểu cái này cũng rõ hơn, càng học càng rõ. Rồi, vấn đề thứ hai, vì sao Đức Phật bác bỏ hai quan điểm này? Vì thực tại không phải là một thực thể cố định mà chủ nhân duyên, mà là chủ nhân duyên. Đức Phật dạy từ bỏ hai cực đoan ấy, Như Lai thuyết pháp theo trung đạo, do duyên sanh có già chết. Do duyên sanh mà có già chết á. Do duyên sanh mà có già chết thì rõ hơn. Thì tức là già chết không phải của một người hay linh hồn nào, mà là kết quả của duyên khởi, chuỗi duyên khởi như sau: từ vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, duyên sách sáu xứ, sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già chết, ưu bi khổ não. Rồi từ đó quay cái dòng vô minh lại, đúng không? Đó, thì thật ra cái đó là không có một thực thể linh hồn, vì mà chúng ta chỉ là ảo tưởng, chúng ta bị chấp, và chúng ta đã nghĩ rằng có mình đi qua suốt các đời. Thật ra chỉ có nghiệp nó đi thôi, nghiệp thôi, cho nên mới định nghĩa là chúng sanh là chủ của nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là khai tạng, nghiệp là điểm tựa, nghiệp là quyến thuộc. À, phạm nghiệp gì làm thì chúng sanh nó đi theo kiểu đó, cho nên đó cũng có tạm giả danh là đó một chúng sanh, và như vậy đẩy cho chúng sanh có đời quá khứ, đời hiện tại, đời tương lai. À, khi nào còn trong luân hồi, đó là một cách nói theo gọi là giả định, và thực tế nó chính là cái không gian xã hội bây giờ, vũ trụ bây giờ nó gọi là không gian n chiều cộng với một cái chiều không thời gian. Cho nên cái thời gian á, nó là cũng là một cái chấp, cái chấp vào trong đó. Cho nên khi hiểu rồi thì thời gian không có phải, khi mình chấp vào cho nên mình có cái quá khứ tương lai cùng tồn tại. À, mình cho rằng cái quá khứ tương lai, nhưng thật không phải như vậy. Thực tế là trong kinh Đức Phật nói cái quá khứ cũng giả tương lai, mà cái đời đấy, vừa có đời này vừa có đời sau là không đúng. Nó chỉ là cái chuỗi, vào khi mình bị rớt vào trong đó thì mình sẽ phân nó tập lum trong đó. Cho nên cái đó thì khó hiểu lắm, cái bài kinh nó còn sâu nữa. À, cho nên học kinh Nguyên Thủy rồi mới thấy ui hay quá, sâu quá, thì quá sâu về khái niệm về vũ trụ. Vậy mà dám nói kinh Tiểu Thừa sâu hơn kinh Đại Thừa nhiều. Kinh Đại Thừa nói cho to tát, nói này kia thôi, nói cho nó bự ra, thật ra nói cái tướng, không nói được cái tánh. Cái tánh là phải kinh Nguyên Thủy. Kinh Nguyên Thủy nói đầy đủ hết, và chính cái tánh đó mới giải thoát. Còn anh học, anh đi vào chấp tướng nào, chấp đủ hết cái này cái kia, thì anh đi cả đời này qua đời khác cũng vậy thôi. Bởi vì anh chỉ nắm cái vỏ, anh không nắm được cái ruột, anh không hiểu được bản chất của vấn đề, thì làm sao anh giải quyết được. Đấy, học kinh Nguyên Thủy rồi mới thấy đó, nên là không có đơn giản đâu. Đừng cái nói kiểu thừa đâu, không thèm xem nó không hiểu luôn á, chứ đừng nói đó. Ghê lắm, quý vị coi kinh Nguyên Thủy rồi quý vị thấy có nhiều cái điều mà Đức Phật nói sâu cuối cùng. Rồi chuyện thứ ba, Đức Phật cũng bác bỏ câu hỏi của ai với câu hỏi thế nào là già chết và già chết này của ai. Đức Phật nói câu hỏi này không thích hợp, đó, không thích hợp. Vì trong duyên khởi không có một chủ thể thường hằng sở hữu các pháp. Đó, câu này là cái mấu chốt. Không có một chủ thể thường hằng sở hữu các pháp, mà chỉ có các hiện tượng sinh khởi do duyên. Đó, tức là tất cả các hiện tượng sinh khởi là do duyên. Và chúng sanh là thật ra nếu quý vị hiểu thế này, do chúng ta lỡ chúng ta học vào kinh Đại Thừa trước á, cho nên chúng ta tự mình định nghĩa cho mình là một cái là mình có nhiều cái đời đó, và nó lâu quá rồi nó thành ra cái chấp trước á. Nhưng mà quý vị phải đợi chết đi, qua đời sau cái là nó hết. Qua đời sau nếu ai dạy lại cho mình á, là cái pháp gọi là một cái tài kiến khác, là chết rồi hết á, giống như bây giờ nhiều người nghĩ vậy đó, thì mình cũng đâu có chấp cái chủ thể thường hằng đâu, đúng không? Mà không có, mà cái đó rất là tài kiến tiếp, đoạn kiến. Cho nên á, cái mình á, mình thật ra là do chấp thôi. Cái nào mình học trước, mà học lâu rồi mình cho cái đó nó chân lý. Chứ thật ra nó là gì nè, chúng sanh là gì? Là thừa tự nghiệp nó tiếp thôi. Chứ quý vị nghĩ coi có đời quá khứ đâu. Cho nên khi mà ngài Ba Hy Gia ngài hiểu ra, Đức Phật nói đó, trong cái thấy chứ là thấy, trong cái nghe chứ là nghe đó, thì ông sẽ không có ông đời này, không có đời khác, không có đợi sau đó, với quán thánh tiền là hết, là chấm dứt. Tại vì đã thấy rồi, quá khứ không phải là tôi. Không có chủ thể thường hằng. Sự thể có pháp mà nó là duyên khởi, duyên nó dành việc đó. Mà cái quan trọng cái nghiệp á, cái nghiệp đó nó nối tiếp giống như ngọn lửa, nó cứ truyền qua. Nó lửa là nó bốc cháy nó lan qua ngọn nến khác, lan qua cái cội đồng cỏ, lan hoài. Khi nào còn có củi thì nó còn lan lửa. Quý vị hiểu không? Lửa nó còn cháy. Khi nào nguyên liệu đó hết, duyên nó hết, không có củi, không có nữa thì nó hết. Cho nên củi hết thì lửa tắt. Cho nên ai muốn chấm dứt dòng sanh tử, muốn chấm dứt dòng sanh tử thì chỉ có chấm dứt cái nguyên liệu. Mà nguyên liệu nó nằm ở đâu? Hai chỗ. Một là ở ái, hai là ở chỗ vô minh. Cho nên khi vô minh tận thì xong, mình niết bàn. Hoặc là ái tận tức niết bàn. Vì hai cái đó là cái cốt yếu thôi. Một cái là nắm chấp, một cái là không thấy rõ. Một cái nắm chấp là do, nắm chấp tức là ái, là do chấp vào. Thì chấp vào thì buông ra là hết, nhưng mà buông cái bằng phải bằng thiền định. Cho nên ai mà có định sâu, định mức độ đủ sức buông được thì cái đó là gọi là được tâm giải thoát. Phải tâm giải thoát mới có dễ đâu nghe. Tu phải dữ lắm mới được tâm giải thoát á. Là phải tu tứ thiền bát định á, rồi tu thêm chút nữa mới đạt tâm giải thoát. Dễ đâu. Còn cái gì ai mà muốn tuệ giải thoát thì phải tu trên Vipassana hay Vipassana thiền tuệ đó. Thiền tuệ và tứ niệm xứ quan sát thấy rõ ràng các pháp sanh diệt trên thân thọ tâm pháp, dần dần thấy được nó không có gì hết. Cho nên gọi là khổ, vô thường, vô ngã. Khi thấy được cái đó rồi thì tự nhiên nó sáng tỏ rồi. Ai sáng tỏ thấy đường rồi có đi chui xuống hầm hố đâu. Cho nên tự nhiên buông. Cho nên tuệ giải thoát thôi. Và tuệ giải thoát là nếu mà tu thiền định nữa được câu giải thoát, tức là tự tâm giải thoát luôn. Đấy, thì quý vị thấy vậy. Nhưng mà cái nói ngôn ngữ nó vậy, nhưng mà thấy đường rồi cũng phải đi. Cho nên thấy đường là tu đồ hoàng, là kiến đế thôi. Thấy đường ra khỏi khu rừng sinh tử còn phải đi tiếp. Vậy đó. Cho nên là ráng nha, học hoài nghe đi nghe lại chắc xong rồi đó, không có ta. Và cuối cùng bài kinh đây là kinh tương ưng, trong kinh tương ưng á, bài kinh 12.37 và kinh sau đó giải thích thêm rằng Đức Phật nói thân thể này không phải của công, không phải của người khác, mà quan trọng vì thân thể này phải được xem là do hành động, do sắp đặt, do ý chí, do cảm thọ trong quá khứ đó, cậu chốt rồi đấy, không phải có công, không phải của người khác, nhớ nha. Cho nên đừng nói đâu, bữa sau tập đi, đừng nói thân con đau quá, không phải thân đau thôi. Không phải nha, nói vậy đúng. Tức là thân hiện tại bằng kết quả của nghiệp quá khứ cộng duyên hiện tại. Nếu mà mình nói cái nghiệp quá khứ không có đúng, mà phải duyên hiện tại. Thân hiện tại bằng kết quả của nghiệp quá khứ cộng duyên hiện tại, chứ không phải linh hồn, bản ngã, tài sản của ai. Không có. Và kết luận cuối cùng, không có tự ngã, chỉ có các pháp sinh khởi do duyên. Rồi, ai hiểu cái này rốt ráo, người đó gọi là thấy pháp. Ai thấy pháp thì người đó thấy Như Lai. Thấy Như Lai tức là thấy được bản chất sự thật của sanh tử luân hồi. Do thấy được bản chất của sanh tử luân hồi nên cuối cùng được đoạn tận, đó, diệt tận hết các ái. Hết các ai là chấm dứt của mình. Xong rồi, xin chào quý vị. Đời này chấm dứt sinh tử quý vị. Đó, vậy thôi học á. Bữa nay bài kinh này rõ nhất rồi nha. Chọn cho quý vị giảng bài kinh quá hay. Thì cũng là kết thúc mà hôm nay. Quý vị nhớ dùm cái câu. Cố gắng xăm lại, ghi lại dùm cái câu nha. Mấy câu nè. Thân thể này không phải của ông, không phải của người khác. Không phải này, không phải ta, không phải của người khác. Mà thân thể này phải được xem là do hành động, do sự sắp đặt, do ý chí, do cảm thọ trong quá khứ. Bấy nhiêu đã đủ. Và nếu không hiểu nữa, ghi thêm câu này nữa. Thân hiện tại bằng kết quả của nghiệp quá khứ cộng duyên đại. Nhưng mà nhớ không phải linh hồn, bản ngã, tài sản, không gì hết á. Không có ai. Cho nên là ngài gì? Ngài Chanh Cha nói không có ai cả. Không có ai cả. Đó, đúng rồi đó. No in one gì đó. Không có gì cả. Nó không có ai cả. Đúng không? Thế thì cái vậy nó hiểu rồi đó. Thì cái nếu mà sống như vậy là, nếu mà sống như vậy là tu đồ hoàng á, Còn nếu không sống được thì ráng tùy tính hành thì phát hành đi. Lúc thỉnh thoảng nhớ ra gặp chuyện gì á, à, bị họ chửi á, à, nhớ. Không phải thân này, không phải là ta, mà thân này chỉ là do hành động, do sự sắp đặt, do ý chí, và do gì, do cái sự cảm thọ trong quá khứ đó, đúng không ạ? Đó thì chỉ cần nhớ như vậy thôi đó. Đây sự ý chí ở đây dịch là ý chí, ở trên là cố ý à, thì cái cách dịch khác để cố gắng đưa cho người, thì cái những cái đó nó là tạo ra thân, và thân là nghiệp quá khứ cộng với duyên hiện tại nha, trong hai đổ rồi nghiệp hết là sai đó. Tám yếu tố kể được đưa đến cảm thọ, trong đó một yếu tố là tiền nghiệp thôi. Nhớ dùm những chánh kiến này, học đi học lại xong suốt rồi thì quý vị tu hồi rồi quý vị cười thôi, không còn gì phải suy nghĩ nữa. À, thì chúc mừng quý vị sẽ sớm, chúc quý vị sẽ sớm đạt được kết quả mong muốn. Hôm nay cũng quá giờ rồi, hẹn quý vị không khác. Thì thời gian này đang bận, quý vị thấy không, đành phải đến nay mượn chỗ, không phải mượn chỗ gì mà đổi qua cái phòng này, tại vì đang làm không cái bên cái bên kia, cho nên là khi nào giảng thì sẽ giảng vào cuối tuần thứ bảy hoặc chủ nhật. Và cũng thông báo luôn quý vị là sau này chúng ta sẽ cái lớp cái bữa cuối tuần chủ nhật ấy, chúng ta không cộng tu bình thường mà chúng ta sẽ chuyển thành gọi là hướng dẫn hành thiền. Tức là mỗi bữa sẽ dành khoảng 15 đến 30 phút hướng dẫn cho quý vị thực hành thiền một cái đề mục nào đó. Sau đó thì thiền. À, và sau đó quý vị cần thắc mắc gì hỏi luôn trong bữa đó, thì cái thời gian chủ nhật chúng ta sẽ làm như vậy, chứ không có tu không. À, dạ. Hẹn quý vị hôm khác. Dạ, mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Dạ, chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chư thiên chư thần, chư tứ thiên vương để thích, chư trời đạo lợi và có chư hồng thiên, nguyện các ngài hoan hỷ lãnh thọ. Chúng con cũng nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh đều sớm giác ngộ giải thoát khỏi sanh tử. Dạ, kính chào quý vị, hẹn quý vị hôm khác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.